Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày thứ Bảy 11 tháng 11 năm 2017. Chúng ta đang ở tại chùa Liên Hoa Vạn Phật thuộc thành phố Tarrytown ở New Orleans, thành phố New Orleans, tiểu bang Louisiana, Hoa Kỳ. Chiều nay đại chúng có khỏe không? Tối nay mình được vô đây ấm áp hơn tối hôm qua. Giờ là ấm quá luôn. Tối hôm qua Pháp Hòa với đại chúng ngồi ở trên sân chánh điện chùa, mà tại chánh điện chưa xây xong, gió lon à. Ngay giảng xuống là bệnh luôn, vừa xong là phải đi uống thuốc cảm. Thì giảng xong xuống là sổ mũi, nhức đầu. Thì tối hôm nay thì chúng ta thu gọn lại ở trong cái ngôi chánh điện này, thì Pháp Hòa nghĩ là mình cũng ngồi được thoải mái. Thưa đại chúng, ở trong cuộc sống của mình, khi mình làm cái gì mà mình không có làm bằng cái tình thương thì cái sự việc nó không có mặt. Quý vị để ý lại thì mình thấy rằng tất cả mọi việc trên thế gian này có mặt đều bằng những cái tình thương. Các vị giáo chủ như Đức Thích Ca Mâu Ni, tức là khi Ngài còn là một thái tử, nếu Ngài không có tình thương lớn cho đời thì Ngài cũng không thể nào Ngài bỏ hết cung vàng địa ngọc để Ngài đi tu. Chúa Giê-xu nếu không có tình thương lớn cho người thì Chúa Giê-xu cũng không hy sinh cho loài người, ví dụ vậy. Cho nên người mẹ phải có tình thương đối với người con thì người mẹ mới làm tất cả những gì cho con mà không có phiền hà. Một vị xuất gia có tình thương đối với chúng sanh, cho nên làm hết tất cả mọi việc cho chúng sanh mà không có nghĩ đến cái khổ nhọc của thân mình. Bất cứ như gì chúng ta làm trong cuộc đời này mà làm bằng tình thương thì sự việc nó sẽ khác. Anything we do with love, things will be different. If you do things with expectation, you have to do, then you are not happy. Ở dưới đó nghe rõ không? Lý do là tại vì cái loa để thấp quá và chỉ có một cái loa thôi. Bây giờ nếu mình có một cái đôn á, cái ghế gì đó, đưa lên. Giờ thỉnh cái bình bông này xuống, đem dưới cái cây mà, cái tượng bên kia. Mình không có được chăm sóc âm thanh cho kỹ lắm. Giờ dưới nghe rõ không? Tu là vậy thôi chứ có gì đâu. Chịu chỉnh chút là nó yên chuyện. Mỗi người mỗi cái tật, mà chỉ cần chúng ta chịu sửa cái tật chút, cái người khác hạnh phúc ngay. Đạo Phật là vậy đó. Đạo Phật không phải là mình đến đây để mình xin ông Phật cho mình cái gì, mà mình đến mình học cái cách. Học cái cách làm sao chỉnh sửa những cái tật, cái thói quen mà mình không được. Thật sự ra cái thói quen đó cũng ok, không có gì hết. Nhưng mà tại vì người khác không ok thì mình chịu sửa một chút thôi. Cũng giống như người ta nấu ăn, nếu mình thích ăn mặn thì mình thêm tí nước tương. Mình thích ăn ngọt thì thêm tí đường. Mình ăn lạc thì thêm tí nước sôi. Thì tự nhiên cái chén nó vừa ăn mình. Thì đạo Phật là vậy thôi. Tu là mình chịu khó, mình tu phải để thành Phật. Tu để mình biết được mình, biết được những cái tật của mình, để mình chỉnh sửa đi cái tật của mình thì là mình tu chứ có gì đâu. Biết được mình mới quan trọng, còn tu thành Phật thì chuyện dễ. Tại giờ thành Phật ngồi yên với ai nói gì nói. Còn tu mình biết được mình, tôi còn giận, tôi còn hờn, tôi còn phiền não. Biết được mình thì mình sửa những cái đó. Thì từ từ mình thành Phật. Cho nên thành Phật là cái quả. Mà muốn thành Phật thì phải trước hết mình phải thành mình. Mình biết mình là ai. Mình mà có tình thương đó, là mình sẽ chịu sửa những cái tật của mình. Ví dụ như mình thương vợ mà vợ mình không có thích cái tật đó của mình thì mình phải sửa. Mình thương chồng, chồng không thích cái thói quen, cái tật đó của mình sửa thì làm cho gia đình hạnh phúc. Một người con mà thương cha mẹ thì chịu sửa những cái tật của con. Con có cái tật nóng nảy, mỗi lần ba mẹ nói tới là con phản ứng lại, con react. Nhiều khi cái chuyện nó rất đơn giản, it's a very simple thing. Mà mình cũng có thể mình easily get angry. Thì mình phải sửa cái tật đó đi thì mình mới làm cho người khác hạnh phúc được. Chứ hạnh phúc đó, là mình có dư để mình cho nhau. Hạnh phúc là mình tu tập để mình làm sao mình chế tác ra được hạnh phúc để mình dâng hiến cho đời. Cho nên Thái tử Siddhartha ngày xưa ngài cũng đâu có gì đâu. Ngài không có gì hết á. Ngài chỉ có một cái tình thương thôi. Ngài thấy chúng sanh mọi người đang bị chi phối bởi cái già bệnh chết. Cho nên ngài nói là ngài muốn đi tìm một cái gì đó để giúp cho họ. Ngày cuối cùng ngài đi khắp hết đi rồi ngài đạt được một cái gì đó để ngài cho mình. Nhưng mà cái cho không phải là cho mình cái gì để mình không còn khổ. Nhưng mà để mình biết những cái đó để mình tránh né nó. Hay là để nó tới với mình thì mình biết để mà mình chữa trị nó thôi. Cho nên những cái nhà mà nghiên cứu thuốc á, không phải là người ta nghiên cứu là mình hết bệnh, bệnh nó vẫn có mặt. Nhưng mà nhờ có thuốc cho nên bệnh được chữa. Chứ còn không phải bệnh không có. Chúng sanh thì có bệnh, cho nên mình cần thuốc. Và nhờ có thuốc cho nên mình mới giảm bệnh. Thí dụ một cái việc gì mình làm đó, mà mình để cái tâm mình vào trong đó thì tự nhiên công việc nó có khác. Mà mình mà nấu cơm á, mình dọn một mâm cơm lên bằng tình thương á, thì mâm cơm nhìn có khác. Cái sự trân trọng của mình nó có trên mâm cơm. Còn nếu mình khách tới nhà mình sơ sài, mình không trân trọng, người ta nhìn ta cũng biết mình có trọng khách hay không. Ở một cái ngôi, một bất cứ một cái nơi nào mà mình nghe có chữ suối, tự nhiên mình thấy chỗ đó đẹp. Dù mình chưa tới, nhưng mình nghe nói ở chỗ bên cạnh chùa tôi có cái suối, cái tự nhiên mình nói cha thơ mộng quá ha. Cho nên thường thường chỗ nào ta tạo cảnh, ta hay tạo một con suối nhỏ róc rách. Tại vì nói tới suối, suối, sông, ao, rạch, những cái gì mà nó có nước á, nó có cái tính cách tĩnh lặng, có hồ, có sông, tự nhiên mình thấy cái chỗ đó nó có cái gì đó đẹp mặc dù mình chưa tới. Nghe người ta kể thôi, chỗ đó có một cái bờ sông, tự nhiên mình thấy thơ mộng. Chỗ đó có một cái ao, một cái suối, chỗ đó một cái vườn cảnh, cho nên suối. Thậm chí người ta làm bài hát như vậy. Tình mẹ mà tha thiết như dòng suối. Hay là tình mẹ mà tha thiết như đồng lúa chiều rì rào. Nhìn một cái đồng lúa chiều mà nó nhẹ nhàng, nó lay thì cái tình thương của người mẹ nó cũng nhẹ nhàng như vậy. Nó không có ào ạt vũ bạo như là những cơn bão. Nhưng mà tình mẹ là vậy. Thì ở trong nhân gian, trong thế gian này, tất cả những tình thương người ta lấy hình ảnh ra để người ta nói. Mà người Việt Nam, ví dụ người mẹ còn đơn giản nữa là mẹ như là xôi nếp một, mẹ như đường mía lao, mẹ như là chuối ba hương. Lấy những cái hình ảnh rất là đơn giản của người nhà quê, tại vì người ta mộc mạc lắm, người ta có cái gì người ta đem ra ví dụ cái đó, để nó gần gũi. Thì tất cả những cái hình ảnh đó khi nói lên là mình thấy được cái tình thương trong đó. Và tức trên đời này nếu không có tình thương thì không thể nào sự sống mà nó người ta có được cái niềm vui để sống đó. Ví dụ như là người ta bị bão lụt, nước ngập lên cái ta leo nóc nhà ta ngồi, để ta chờ cái gì? Người ta chờ người tới cứu. Tại vì người ta biết rằng những cơn bão như thế này thì thế nào cũng có những người có tình thương lớn sẽ đưa thuyền ghe ra đi tất cả những cái ngõ ngách đó để cứu những người đang ở trong cái tình huống tuyệt vọng. Cho nên á, ở trên đời này mà cái sự cho, cái sự bố thí đó, là một cái hình ảnh đẹp để cho người ta có một cái hy vọng để sống. Đời này mà ai cũng cứ gom thâu không, không ai cho đó, thì làm gì, phải không? Cho nên nhờ mình có cho đó cho nên mới có chùa nè. Mình không cho lấy gì có để mà xây chùa, phải không? Nhờ mình có cho cho nên mình mới có được những cái cơ quan từ thiện. Mà quý vị thấy mình có cho đi mình cũng có mất mát gì đâu, phải không? Rồi hằng thà ở, cho nên mình thấy rằng lúc mình mới qua đây mình không có gì hết, rồi mình từ từ mình dành dụm, mình cho người thân, cho con cái, rồi rốt cuộc ai mình cũng cho hết. Mỗi tháng tiền lương ra là mình cho đủ hết, cho Việt Nam, cho mấy đứa con ở đây, rồi cho bản thân mình, cho nhà cửa, cho xe cộ, và rốt cuộc tháng nào đủ tháng đó, mặc dù chưa gọi là dư nhưng mà không thiếu. Tại vì sao? Vì với tình thương bao nhiêu mình có, mình cũng có thể chia sẻ được hết. Một ngày mình có 24 giờ, nhưng mà nếu mình có tình thương cho người thân mình á, mình vẫn có thời gian cho họ, mình vẫn có thời gian để mình làm những công việc mà mình muốn làm. Mặc dù mỗi người chúng ta sống có 24 giờ đồng hồ mỗi ngày, không ai hơn ai hết á, nhưng mà có những người có tuệ giác thì người ta dùng 24 giờ rất là hay. 24 giờ mà làm được rất nhiều việc. Còn có những người cũng có 24 giờ nhưng mà lãng phí. 24 giờ xong chẳng có một cái gì để cho mình và cho người xung quanh mình hết. Cho nên rất là ổn. Hôm qua có một em nó đến gặp Pháp Hòa, nó nói: thầy cho con hỏi một câu hỏi được không? Hỏi bằng tiếng Anh. Thầy cho con biết là mục đích của đạo Phật để làm gì? Nó hỏi tiếng Anh vậy đó. Thì Pháp Hòa giải thích với em đơn giản thôi. Mục đích đạo Phật là cung cống hiến cho người ta một phương thức để sống. Đạo Phật là vậy đó. Bởi vì chúng ta gọi là Phật giáo, nghĩa là chúng ta đến để học. Với chữ giáo nghĩa là học, được dạy, dạy cho mình cái cách mình sống. Ai cũng sống, ngồi đây ai cũng sống hết đó. Ai cũng thở hết á, nhưng mà đôi lúc mình quên mình đang thở, cho nên mình mới làm cho cuộc sống mình ngộp thở. Mình tự ngộp thở rồi mình làm người khác ngộp thở, và thậm chí mình bóp mũi nghẹt thở. Ai cũng ăn, nhưng mà nếu mình không có chánh niệm về cái ăn thì cái ăn của mình rất là bệnh tật. Ai cũng uống, nhưng mà nếu mình không có chánh niệm uống thì cái uống của mình rất nhiều bệnh tật. Ai cũng nói, mà nếu chúng ta không có học cách nói thì chúng ta chỉ nói những điều người ta khổ thôi. Mà trong cái đó, ở trong mình có khả năng nói rất hay, nhưng mình không phát triển cái đó được. Hôm qua nói xong rồi, Pháp Hòa hỏi em nói ok, nó hiểu lắm. Tại vì đạo Phật là cung hiến cho mình một cái instruction to live. Pháp Hòa đem một cái ví dụ đơn giản là mình đi vô tiệm lô, mình mua một cái bàn, cái tủ gì đó. Cái bàn, cái tủ đó nó nằm ở trong cái thùng, chưa có ráp. Mà mình mở cái thùng ra đó, trước hết là mình phải kiểm những cái món hàng họ list ở trong cái tờ giấy đó. Họ lúc nào cũng in cho mình một cái bản instruction, tiếng Pháp lẫn tiếng Anh. Nếu mình ở quốc gia nào thì người ta để cái tiếng của quốc gia đó. Giờ ở đây đa phần là tiếng Anh với tiếng Pháp, cho nên mỗi một cái instruction đem ra là tiếng Anh, tiếng Pháp. Và mình kiểm những cái món hàng trong đó, và cuối cùng mình đi theo số 1 phải ráp cái gì, số 2 ráp cái gì, và một lát sau thì mình ráp được cái bàn và bằng cái công thức họ đã chỉ dẫn. Phật giáo cũng vậy. Mình đến với đạo Phật là mình đến với một cái công thức để chúng ta sống. Sống như thế nào để mình có hạnh phúc cho mình và hạnh phúc cho người. sống như thế nào để mà mình đủ tình thương cho bản thân và cho người xung quanh. Rồi giờ lát nữa ai mình có ra đi thì yên tâm rồi, vì mình đã trọn vẹn. Cho nên người ta ai cũng có, mà tại không có cho nên phải khơi lên. Cho nên đạo Phật hay kêu là phát tâm. Tâm ai cũng có, nhưng mà tại vì không có ai nhắc nhở thì cái đó khó phát. Ví dụ bây giờ quý vị đến đi ngang chùa Liên Hoa, thấy chùa chánh điện xây chưa rồi, thôi giờ mỗi người thêm chút để làm cho cái chùa nó xong, để lần sau ai vô nghe pháp thoại cũng ngồi trên đó thoải mái mà không sợ bệnh, phải không? Mà cũng không có để cho Phật nằm ngồi như vậy. Thấy cái đó trên tâm phạt. Thường thường á, Pháp Hòa đến đây, Pháp Hòa cũng chỉ là khách thôi mà. Nhưng mà cái tật của mình là tật quan tâm nó quen rồi. Vị nào mà tới chào Pháp Hòa xong mà nói ở đâu mới đến, nói dạ ở đó tới, đi ăn đi. Tại vì mình biết người ta ở xa tới người ta chưa được ăn, mình phải mời người ta đi ăn. Trừ khi nào người ta nói dạ tôi no rồi. Còn mình không nói gì nữa, ta nói trong bụng, ta nói trời ơi, trông tới chùa để được đi ăn mà sao không nghe nói gì trơn. Chưa dễ cái đẩy lên chánh điện đi. Nói không có thực, giật không có được đạo. Ta kêu là có thực mới giật được đạo. Cho nên nhiều khi mình đến chỗ khác á, dù không phải chỗ của mình nha, mà không mà biết người đó ngủ ở lại đó, hỏi có mền chưa, có gối chưa. Không có thì mình đi tìm, mình hỏi cho người ta. Tại nhiều khi ta ngại, ta không hỏi. Nhiều khi trong cuộc sống của mình á, những người xung quanh mình ta cần mấy cái nhỏ nhỏ đó mà mình quên. Nhiều khi sống chung nhà vậy đó mà cả ngày không hỏi nhau. Nhiều khi mình hỏi nhau một câu coi, mình sẽ thấy người đó hạnh phúc lắm đó. Người đó bệnh mà mình hỏi khỏe chưa, còn hơn là nói bệnh gì bệnh hoài. Cái người ta nói tôi ham bệnh lắm. Quý vị thấy cũng một câu hỏi thôi, nhưng mà hỏi một câu nghe mất. Tự ái quá. Con cụ nó hỏi câu nghe bệnh thêm. Quý vị thấy không? Thành thử ra quý vị nhớ là mình đến với đạo Phật là để làm gì? Vậy thôi. Đạo Phật, Phật nghĩa là tỉnh giác. Sống mà mình có ý thức. Ví dụ như là cái chỗ ở tối nay nè, là 5-6 người ví dụ vậy, mà có một cái nhà vệ sinh. Cho nên phải ý thức. Hiện tại bây giờ là chỉ có một chỗ mà đông người, thì mình vô trong đó mình phải làm sao cho nhanh gọn. Chứ không phải vô trong đó giống như mình ở nhà mình, một mình gian sơn một cõi. Đời cuộc sống của mình là mình chỉ cần có ý thức thôi, là mình đỡ làm phiền người khác lắm. Và người khác không phải khó khăn, không phải phiền não vì mình. Mình sống, mình đi đâu cũng vậy, từ bất cứ chỗ nào. Chỉ cần có một chút ý thức. Thật sự chúng ta dư ý thức. Không phải không có đâu, nhưng mà tại vì đôi khi chúng ta không có chịu quan tâm và phát triển cái đó. Mình cứ sống sao kệ, mặc tình người ta nghĩ gì nghĩ, được phần mình thôi thì cũng không sao, nhưng mà không dễ thương. Cho nên cái chữ hành hương trong Phật giáo đó, nó có cái ý nghĩa khác lắm đó. Hành hương là gì? Hương là thơm. Hành là mình luôn luôn mình làm cho cái hương đó nó tỏa ra. Trong người của mình ai cũng có cái hạnh, cái đẹp. Nhưng mà mình phải biết làm, mình phải biết cách làm cho nó tỏa ra. Có nhiều khi nhà mình có đủ hết những cái vật thực, nhưng mà ta không biết nấu, cho nên nấu lâu nó hư, nó trật. Trong người của mình nó có tất cả những cái hay, nhưng mà mình không biết làm cái đó, mình không biết phát triển cái đó. Cho nên Đức Phật là người phát hiện ra một điều rằng ở nơi bản thân của mỗi người ai cũng có khả năng tỏa cái đó ra. Cho nên ai cũng có tình thương hết á. Nhưng mà tại mình không có khơi đúng chỗ, mình không có nói đúng chỗ, cho nên tình thương không có tỏa ra. Và cái bài mà Pháp Hòa vừa gửi đến cho đại chúng là bài Khơi Suối Yêu Thương. Hồi đó Pháp Hòa có một thầy Pháp Hòa quen đó. Thầy mua một cái chùa. Mà cái chỗ đó đó, ở phía sau chùa nó có một cái con nước nhỏ xíu, một cái đường nước chảy nhỏ vậy thôi. Vậy mà quý vị biết là ở đó có mấy năm thôi, thầy quét rác ra, lá cây rừng thầy kéo ra, thầy đào lớn ra, rồi cuối cùng ở chỗ đó thành một cái con suối róc rách, chảy rất đẹp, chảy rất mạnh. Hồi đầu thì chỉ có một cái đường nước nhỏ, giống như nước chảy theo cái đường mòn vậy thôi. Vậy mà thầy biết được ở trên đó, thầy tìm mò ở trên đó là cái nguồn, rồi thầy khai thác thành một con suối. Cho nên yêu thương như là một cái dòng suối, nó làm cho mọi nơi mọi chốn mát mẻ và tĩnh lặng và thơ mộng. Mình buồn buồn mình ra mình ngồi ở bên bờ suối nghe, cũng nghe nước chảy róc rách cũng vui. Trưa trưa mà kéo có cái võng mà nằm kế bên suối mà nước chảy róc rách nghe như tiếng nhạc. Thậm chí ở đây người ta làm ra những cái CD mà để cho mình êm dịu đó. Trong cái CD nó có những cái tiếng nhạc thiền, nhạc suối, nước chảy. Cho nên tình thương như một dòng suối. Và cái bài tụng này á được viết lên như là một lời cầu nguyện Đức Quan Âm. Tại vì Đức Quan Âm tượng trưng cho từ bi. Mà cuộc đời này mà có từ bi thì tự nhiên mọi việc nó sẽ đi vào cái đẹp, cái dễ thương này. Hay lắm. Mình mà có từ bi á, mình làm được nhiều việc lắm. Và thưa đại chúng, làm bằng tình thương nó sẽ cái feeling á, cái cảm giác mình nó khác lắm. Còn mình làm bằng cái bực bội á, khác lắm. Cho nên tiếng Mỹ nó cũng có không? I want to do it or I have to do it. Two different feelings. Mình have to do thì có vẻ như là mình miễn cưỡng vậy đó. Còn mình I want to do, I like to do, tự nhiên đó là sao? Nó khác liền. Hồi tối Pháp Hoàng thì ví dụ như các em đó nói, mình mỗi lần mình muốn giúp ai mình nói what can I do for you? Mình gặp người mấy, mình thấy người ta bận việc cái mình đến mình hỏi, nghĩa là mình nhận ra rằng tôi không có waste, I'm helpful too. Tôi cũng là một người có thể sử dụng, anh dùng được tôi cái gì, whatever you can use. Thì mình hỏi một câu một đơn giản là what can I do for you or what can I help you. Thì như vậy có nghĩa là mình có khả năng đó. Mình có khả năng thương yêu, mình có khả năng sống rất đẹp. Nhưng mà mình không có khai phát cái đó lên thì cái khả năng mình không có. Thì mình nghĩ là mình không có khả năng. Cho nên mỗi người ai cũng có khả năng hết. Mà Đức Phật Thích Ca đã xác định điều đó ngay khi mà Ngài vừa thành đạo. Lạ thay, hôm nay tôi phát hiện ra một điều rằng tất cả mọi con người ai cũng có khả năng sống tỉnh thức. Và cái bài này có cái tên là Khơi Suối Yêu Thương. Tình thương như bóng mát, tình thương như dòng suối, tình thương như tất cả những cái gì đẹp đẽ trên cuộc đời. Và xin mời đại chúng tối nay chúng ta học cái bài này. Và một lát nữa quý vị có thể giữ bài này để bên về quý vị tụng mỗi ngày. Đây là một bài tụng. Nhưng bài tụng này là một bài tụng rất thiết thực trong cuộc sống. Không phải là mình tụng cho Đức Quan Âm nghe nha. Mình tụng cho Quan Âm của mình. Tại vì mình có tình thương. Và mình là một Đức Quan Âm. Cúi đầu kính lại Quán Thế Âm. Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân. Thưa đại chúng, cái chữ cúi đầu kính lạy là phiên dịch từ cái chữ Nam Mô. Tại sao mình trong các kinh mình hay để nguyên chữ Nam Mô? Mà nghĩa Nam Mô là gì? Nam Mô nghĩa là cúi đầu kính lại. Chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Nam Mô có 6 nghĩa. Nhưng mà ở đây ấy, mình tất cả 6 nghĩa đó nó cũng gom chung về một cái chữ, cái ý là gì? Con xin hết lòng kính lại. Cho nên chữ Nam Mô để nguyên mà không phiên dịch. Trong tất cả kinh sách để chữ Nam Mô để nguyên đó. Và trường hợp này đó, Ngài Huyền Trang gọi những cái chữ mà để nguyên không dịch, thì Ngài Huyền Trang gọi cái trường hợp này là gì? Đa hàm bất phiên. Nghĩa là nhiều nghĩa quá không có dịch, phải để nguyên đó. Đó là cái đề nghị của Ngài Huyền Trang khi Ngài dịch kinh. Ngài Huyền Trang còn đề nghị một cái nghĩa nữa là bí mật bất phiên. Nếu mà những cái chữ đó có cái nghĩa bí mật, linh diệu, đừng dịch. Ví dụ như những bài thần chú. Ví dụ như câu Nam Mô Hạc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Nếu mà dịch cái câu đó là con xin kính lại Phật Bảo, Pháp Bảo, Tăng Bảo trong mười phương, thí dụ. Nhưng mà khi mình tụng thì mình tụng nguyên câu Nam Mô Hạc Ra Đát Na Đa Ra Dạ Gia. Hay là cái câu Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Già Gia, ở trong mấy cái bài thần chú mình tụng. Nếu mình dịch cái câu đó là kính lại Phật, kính lại Pháp, kính lại Tăng. Nhưng bởi vì những câu đó mình đọc lên nó có một cái gì đó, nó có cái công năng màu nhiệm, bí mật, cho nên để nguyên nó không dịch. Nam Mô Bố Đa Gia, Nam Mô Đa Ma Gia, Nam Mô Sang Gia Gia. Mình chỉ phiên âm thôi. Nam Mô Phật Đà Gia, Nam Mô Đạt Ma Gia, Nam Mô Tăng Gia Gia. Thì cái chữ Nam Mô có 6 nghĩa. Và quy chung lại là con xin kính lại. Cho nên trong này diễn cái câu đó ra là cúi đầu, thay vì mình đọc là Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát. Thì ở đây diễn đạt lại là kính lại, cúi đầu kính lại Quan Thế Âm. Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân. Nguyện lớn là gì? Là đại nguyện. Tiếng Hán gọi là đại nguyện. Nhưng mà cái chữ đại nguyện này không có phải là cái nguyện gọi là bao lớn mà kêu là bự. Vậy thì cái chữ đại này từ đâu? Từ tâm. Tâm lớn mới quan trọng. Không, mà ví dụ vậy nè. Có một người bệnh, ai cũng không chịu chăm sóc hết. Người đó mỗi ngày đi làm về là chăm sóc cái vị đó 2 tiếng 3 tiếng đồng hồ. Việc làm âm thầm không ai biết hết. Nhưng mà thật sự người đó đang làm việc đại nguyện. Tại vì công việc này ai cũng ngán sợ không dám làm. Người này làm từ cái tấm lòng của họ. Thành thử ra nếu mà nói lớn biết nhiêu cho lớn. Vậy thì lớn này không phải ở cái số đo bên ngoài, mà ở cái năng lượng của tâm. Đại nguyện. Cho nên tất cả các Bồ Tát đều có đại nguyện hết. Bởi vì các nguyện của các ngài mình làm không có nổi. Ví dụ ngài Địa Tạng thì sao? Tôi nguyện ở địa ngục không bao giờ đi chỗ khác. Khi nào địa ngục còn người tôi sẽ ở đây. Khi nào địa ngục hết tôi mới đi. Còn mình bây giờ thấy mà hơi chỗ nào hơi cực cực nó thôi mấy anh chị ở chơi nghe tôi về trước. Mình nói khéo lắm, mà ở chơi tôi về trước. Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân. Cái câu này hồi tối mình có học phải không? Phổ môn thị hiện, cứu khổ tầm thinh. Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu, lắng nghe cứu vớt độ trầm luân. Mắt thương á, tiếng Hán gọi là từ nhãn. Nhìn đời là thị chúng sanh. Trong phẩm Phổ Môn gọi là từ nhãn thị chúng sanh. Tiếng Việt mình diễn đạt là làm mắt thương nhìn cuộc đời. Đa số mình đâu có nhìn đời bằng mắt thương đâu. Nhìn thấy mà ghét. Thấy cái tướng là tôi ưa rồi. Nghe cái tiếng nó thôi là tôi bực rồi. Hay nhiều khi nghe cái tiếng nó không tôi nó phát no ăn nổi. Quý vị thấy không? Thành nếu mình chưa độ được ai hết là mình làm khổ bản thân mình trước cái này. tự nhiên nghe tiếng người ta phát no trong cái đồ ăn ngon muốn chết, cái mình nói là sao, thôi ăn đi tôi đi về, thấy nó tôi no rồi. Vậy ai khổ? Mình khổ, mình chưa cứu được ai hết á, mình bản thân mình cũng chưa cứu được mình luôn, phải không? Thành thử mình là cái người khổ, mình là cái người khổ là tại vì mình không có đem cặp mắt nhìn người khác bằng cặp mắt thương của mình. Thật sự nói khó mà không có phải khó, ăn thua mình không chịu tập thôi. Ví dụ như cái người đó thấy ghét là tại vì họ không đúng ý mình expect, mình nghĩ. Nhưng mà mình có biết rằng mình ghét họ rồi rủi người khác cũng hiểu cách vậy, họ cũng ghét người này thấy thương không? Không ai thương hết. Chừng hiểu mình là cái người có lòng từ lớn, mình hãy thương những người thấy ghét. Tại vì họ thấy ghét quá, thấy đã ghét rồi chứ chưa chịu ở chung nữa. Thành nữ ra giờ mình thương. Nguyện lớn vì đời luôn hiện thân, mắt thương nhìn đời thường cứu khổ. Thường quán chiếu, chữ quán chiếu là gì? Chữ quán là nhìn, nhìn sâu, chiếu là soi rọi. Giống như mình cầm cái đèn pin đó, chỗ nào mà không thấy cái mình nhìn cho kỹ, cái mình lấy cái đèn pin mình rọi vô. Thì bây giờ mình hãy quán chiếu như vậy. Trời ơi, hồi đó cái ông mình thương bây giờ về mình nói sao ổng nhiều tật quá, tôi chịu không có nổi. Nhưng mà trước khi ổng sanh tật đó, ổng cũng có cái dễ thương lắm, mình mới thương ổng tới giờ đó. Vậy thì trước khi người đó có tật, họ đã có những cái tài rồi. Ta kêu có tật có tài, tài rồi mới tới tật. Mà sau này cái mình thấy tật không, mình quên tài. Và nhiều khi mình thấy mình không thương cái tật của người ta rồi, vì cái tâm ganh của mình cũng ghét luôn cái tài của người khác. Ủa? Cho nên chữ quán là gì? Nhìn cho kỹ. Hai cái chữ nó khác nha. Nhìn với thấy nó khác. Thí dụ như mình đi ngang, mình thấy cái đống rác, thấy không? Thấy. Nhưng mà không có chịu dừng lại để mà móc bỏ rác vô trong thùng thì không có nhìn. Tại vì nếu chỉ thấy thôi là đi luôn á. Còn nếu mà đứng lại, thấy cái chỗ này không đúng nè, bóc rác bỏ vô thùng cột nó lại. See and look. Cái gì mình cũng see hết á. Yeah, I see. But never you look. Mình chỉ see thôi, mình không có look. Lúc là mình có một cái thời gian mình nhìn lại để mình reflect, mình soi. Tiếng Anh nó cũng rõ vậy. Do you see anyone? No, I didn't see anyone. Thấy hết mọi người mà sao không thấy? Tại vì không có người nào mình attract, mình để tâm hết. Cho nên cái look là mình phải nhìn. Cái nhìn nó mới sâu sắc hơn cái thấy. Cái thấy là phớt phớt bên ngoài thôi. Mình muốn xem một cái bức tranh cho đẹp đó, là mình phải đứng lâu mình nhìn, mình ngắm và thấy được cái sắc sảo của cái bức tranh đó. Còn không là chỉ thấy bức tranh mà không biết bức tranh đó nó có cái tác phẩm ý nghĩa gì. Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu, lắng nghe cứu khổ bớt trầm luân. Quý vị sẽ thấy hai cái câu rất là hay. Một cái thấy và một cái nghe. Trời ơi, trên cuộc đời này đó, đa số là thấy xong là không muốn nghe. Mà hễ mà người ta nói gì thôi nín đi, tôi không có muốn nghe. Nói nhiều quá tôi mệt quá. Thành thử ra nhìn sâu để hiểu, nghe kỹ để thương. Mình không nghe sao mình thương được người đó. Thành thưa đại chúng, mình tu hai pháp môn. Một là nhìn, hai là nghe. Bồ Tát thấy chúng sanh khổ rồi phải nghe. Giống như mình gặp con ơi con, sao lúc này thấy con bệnh quá, thấy con có vẻ tiều tụy quá. Ông bác sĩ, cái đây là Pháp Hòa nói cái cách trị bệnh của Đông y nha. Ông nhìn mình, ông thấy mắt mình đục vàng, ông kêu vô bắt mạch. Ông vọng là ông nhìn. Rồi ông bắt mạch mình, ông nghe cái mạch mình đập, ông văng. Nghe cái nhịp mạch mình đập là văng. Vọng văng hai cách rồi, thấy không? Cách thứ ba là hỏi. Tối ngủ sao? lúc này ăn uống sao, đi tiểu tiêu sao, hỏi gọi là vấn. Xong rồi gom hết các thứ lại, vọng, văn, vấn, gom cái đó lại, nói cho người ta cái bệnh của người ta gọi là thuyết. Đó là cái cách mà người mình trị bệnh cho người ta là vọng, văn, vấn, thuyết. Bác sĩ nào mà chẳng chữa bệnh cho bệnh nhân bằng cách đó. Ông bác sĩ Tây là ông có cái ống nghe. Ông kêu mình hít cho mạnh, thở ra chừng vài ba lần ông nghe cái phổi mình đập, ông biết. Phải không? Còn ông Đông Y, ông không có nghe mình cái kiểu đó. Ông bắt mạch mình, ông nghe cái nhịp đập của cái mạch mình mà ông biết. Ông nhìn cái làn da mình. Thậm chí mấy ông bác sĩ kêu le lưỡi coi. Để ông nhìn cái độ đỏ của lưỡi, để ông biết cái bệnh của mình. Hay không? Vọng, văn, vấn, thuyết, đó là những cái cách để trị bệnh. Thì trong đó có cái nghe và cái nhìn. Có nhiều khi á, mình nhìn một người con, mình nhìn người thân của mình, họ không có nói mà mình nhìn mình biết họ đang khổ, họ đang có vấn đề. Nếu mình chịu khó mình nhìn. Chứ cái người mà người ta có tình thương cho ai đó, ta để ý lắm. Cho nên cái câu này, nội cái câu này thôi là hai pháp tu rồi. Nhìn và nghe. Đó là hạnh tu của Quan Âm đó. Cho nên thường thường quý vị lại Phật, quý vị hay nhìn Phật lắm phải không? Phật ơi con nè. Con là diệu bông diệu xoài gì nè. Bữa nay con tới với Phật nữa nè. Cho nên mình thờ Phật á, đừng có thờ quá cao. Cái cách thờ Phật là phải để tượng Phật ngang tầm nhìn của mình. Để hằng ngày á, mình đảnh lễ Phật á, mắt mình nhìn Phật, mình tiếp xúc. Phật chúng sanh tánh thường rỗng lặng, đạo cảm thông không thể nghĩ bàn. Mình nhìn Phật, mình quán tưởng vậy đó. Thân Phật thanh tịnh như lưu ly, trí Phật rạng ngời như trăng sáng. Hằng ngày mình nói chuyện với nhau là tiếng Mỹ nó kêu là eye contact. Mình phải nhìn. Nói chuyện người ta mà không nhìn ta, ta nói gì? À, mình ta nói mình coi thường người ta. Như vậy quý vị thấy trong cuộc sống này cái nhìn nó quan trọng. Nhưng mà nó cũng có nhiều cách nhìn lắm nha. Nhìn để cảm thông, hay nhìn để chế giễu, nhìn để chê bai, nhìn để khinh thường. Cách nhìn mình ta biết. Ví dụ ta đang làm vậy cái đứng nhìn. Người mình không, mình nghĩ người khác không thấy, nhưng mà người thứ ba ta đứng ở ngoài ta thấy. Ta thấy được cái cách, cái tật của mình. Riết là lâu ngày mình cũng thành những một, mình thành một cái thói quen, một cái tập khí. Thường thường á, mình nhìn xong mình phải nói, nghe là phải nói, cái miệng này đó. Cho nên á, ăn, người ta kêu là ăn nói. Ăn thì lựa, nói cũng phải lựa. Ăn thì lựa món ăn, nói lựa lời nói. Mắt thương nhìn đời thường quán chiếu, lắng nghe cứu độ vớt trầm luân. Cành dương rẫy nước thiên cam lộ, gột sạch tâm con mọi cấu trần. Cành dương á, là cái cành dương liễu Đức Quan Âm cầm trên tay. Như là tối hôm qua Pháp Hòa có giải thích vậy. Tại sao cành dương được dùng ở trên tay Đức Quan Âm? Tại vì tất cả các loại cây khác phần lớn rất là cứng, gió thổi là gãy. Còn nhành dương nó mềm mỏng lắm. Mềm mỏng đó là tượng trưng cho gì? Cái tinh thần uyển chuyển, mềm mỏng nhẹ nhàng của người con Phật. Hay nói chung lại là người sống ở đời phải mềm mỏng. Ngày xưa Đức Khổng Tử sắp mất, đệ tử xung quanh hỏi Ngài: thưa Thầy, trước khi Thầy mất, xin Thầy hãy dạy cho chúng con một lời cuối. Đức Khổng Tử nói: các vị hãy nhìn vô miệng của Thầy, cái gì còn mà cái gì mất? Thì các đệ tử nói: dạ, răng Thầy mất, lưỡi Thầy còn. Hỏi: tại sao răng tôi mất? Nói: dạ, tại răng nó cứng, nó rụng. Quý vị để ý, mình tuổi 50 là bắt đầu răng nó làm sao? Nó yếu dần, yếu dần. Ít nhất từ đây cho tới già mình cũng phải rụng vài cái răng. Thậm chí có nhiều người mới có 5, 60 tuổi, 70 tuổi là xài toàn răng giả. Tại vì sao? Tại vì bản chất cái răng là nó cứng. Mà nó cứng là có ngày nó sâu ăn, nó bị... Nhưng mà cái lưỡi nó mềm, cho nên cái lưỡi dính với mình cho tới chết. Ở đây cũng thế. Người sống mà cứng ngắc, không biết mềm mỏng, dễ bị người ta bẻ lắm. Còn người sống biết mềm mỏng, biết uyển chuyển, đi đâu sống cũng được. Quý vị thấy được điều đó phải không? Cho nên tại sao cái mỏ ở chùa để cái mỏ, mà cái mỏ khắc hình con cá? Tại sao cái mỏ không để hình khác, để hình con cá? Tại vì con cá đó nó có thể lắc được. Người sống ở trong đời mình phải uyển chuyển mềm mỏng. Và con cá đó, nước nhiều nước ít, nó vẫn sống được. Miễn có nước là cho nó sống. Con cá ngủ không có nhắm mắt. Người tu, nói chung là người ở đời, phải tỉnh giác. Mê lầm là mình sai, mình đi xa. Mắt thương nhìn cành dương rẫy nước thiên cam lộ. Chữ cam lộ là gì? Chữ cam là ngọt, chữ lộ là sương. Cho nên Đức Quan Âm cầm cái bình cam lộ, tức là cầm cái bình nước sương rất là ngọt. Cho nên quý vị đừng có sợ cúng trái cam. Có nhiều người cúng Phật không cúng cam nha. Hỏi tại sao không cúng? Tại vì cam là cam chịu. Cam là cam khổ, cam là cam go. Trời Phật ơi, chữ cam là ngọt. Cái trái này đó, nó không có cái tên, nó ngọt thôi. Cam lộ là nước ngọt mà bằng xương. Tại vì xương là tượng trưng cho tinh khiết. Cành dương rẫy nước thiên cam lộ, gột sạch tâm con mọi cấu trần. Cấu là dơ, trần là bụi. Cái tâm của mình vốn là an tịnh lắm. Phong và ví dụ ha, cái ngày đầu mình bước chân vô chùa, cái tâm mình nó đơn giản lắm, chỉ thích đi chùa tụng kinh nghe pháp thôi, không có gì hết á. Trời ơi, trở thành Phật tử thời gian rồi, càng lâu năm sau tâm mình nó không có càng bình thường như Phật tử nữa, mà giờ càng ngày nó càng bất thường. Tại vì sao? Vì mình thấy xung quanh ai cũng trật hết trơn á. Cái này sai rồi. Sao hồi đầu mình đi, cái thuở mình mới vô chùa tâm mình nó không có vậy, không có chỉ chỗ phê bình với ai chứ, mà sao kỳ vậy? Đi vô chùa học pháp môn sao nó trật hết trơn, nó lộn ngược à. Vì hồi đó mình không biết gì hết trơn, không biết lại Phật làm sao, không biết mặc áo tràng, không biết gì hết. Mà càng biết thì mình lại càng khó thường, vì mình không thấy ai đúng hết. Cái này là sai đó. Đến lý mình phải biết nhiều rồi, mình phải thương những người mới tới chứ, mình hồi xưa. Cho nên đáng lý tâm không cấu, không bụi. Biết rồi cái hồi cấu bụi hết. Cho nên gột sạch tâm con mọi cấu trần. Con xin một lòng về nương tựa. Chữ nương tựa đây là dịch từ cái chữ quy y. Chữ quy nghĩa là quay về, chữ y nghĩa là nương tựa. Quy y nghĩa là trở về nương tựa chứ có gì đâu. Tại sao sợ quy y? Ai chưa quy y? Phải quy y. Tại vì quy y nghĩa là mình phát nguyện trở về nương tựa. Xưa nay mình nương tựa cha mẹ, vợ chồng, con cháu, bầu bạn, vân vân. Hôm nay mình thành Phật tử, mình nguyện trở về nương tựa Tam Bảo, gọi là quy y Tam Bảo. Quy y Phật, quy y Pháp, quy y Tăng, nghĩa là nương tựa. Phật là người thầy, Pháp là lời dạy của Phật, Tăng là những người tu hành, những đoàn thể tập tu. Có gì đâu sợ quy y. Có nhiều nói thôi tôi còn sân si lắm, không dám quy y đâu. Bộ không quy y cái hết sân si sao? Nhờ quy y đó mới giảm đó. Nhờ quy y mới biết là hôm nay mình engage. Mình engage với Buddha rồi. Thấy không? Mình engage với Pháp rồi, mình engage với Tăng rồi, thì mình phải sửa mình chứ. Cho nên một cái người mà người ta chưa có gia đình, người ta chưa nhận lễ hỏi đó, người ta có thể có quyền. Nhưng người ta khi mà người ta đã đeo cái nhẫn đính hôn rồi là phải biết mình là một người đã engage, là một người đã đính hôn rồi, thì mình phải sống ngay ngắn. Cho nên Phật quy y rồi hay lắm, tự nhiên mình vô cái khuôn để mình sống có khuôn khổ. Chứ đừng có sợ quy y. Và thậm chí nói là tôi còn sân si lắm, đợi khi nào tôi hết sân si tôi mới quy y. Không tu lấy gì hết sân si. Cho nên quy nhờ mình quy y rồi mình mới biết mình là Phật tử, và từ đó mình cố gắng mình tu. Thì mình mới bắt đầu sập từ từ chứ. Ví dụ như nói chị anh đi lao kiến thì kiến tôi mắc gì bụi mà phải lao. Nhưng mà nếu mình nhận ra rằng đúng, cái kiến mình vốn không dính bụi. Kiến mình vốn trong nhưng mà tại mình để bụi dính. Cho nên nếu nói cho đúng là lao bụi chứ không có lao kiến. Kiến xưa nay nó kiến là lúc nào nó cũng sạch trong như vậy mà. Nhưng mà sở dĩ mình không thấy là vì bụi bám. Cho nên cái đúng nhất phải nói là lao bụi, chứ không có lao kiến. Kiến mắc gì lao. Gột sạch tâm con mọi cấu trần, cho nên năm nào con cũng làm lễ tắm Phật. Vì tượng Phật là tượng trưng cho tâm, nước là tượng trưng cho định, hoa là tượng trưng cho giới. Cho nên trong cái thao nước tắm Phật có nước có hoa mới lấy rưới lên cái tượng Phật đó. Ý nghĩa tắm Phật là để tắm cho cái tâm mình sạch, chứ không Phật nào mà cần mình tắm cho sạch. Để nguyên năm không tắm rồi đợi cái ngày Phật đản bưng ra xối xong rồi bưng húp húp để mà cho con mạnh giỏi bình an vậy. Về đau bụng mà đổ thừa Phật không linh. Ý nghĩa tắm Phật là vậy đó, là Phật là trí tuệ. Nhưng mà lâu nay chúng ta bể cho bao nhiêu lớp bụi nó bám lên. Cho nên hôm nay mình nguyện lấy cái nước định hòa giới. Giới định tuệ mà, tuệ phát là nhờ giới định. Cho nên năm nào trong chùa cũng làm lễ tắm Phật là vậy. Thì cái ý nghĩa trong này là gột sạch tâm con mọi cấu trần, cành dương rẫy nước thiên cam lộ. Con xin một lòng về nương tựa, nguyện ước ngàn lời xin kính dâng. Pháp Hòa có giảng cái bài ước và nguyện, hôm nào quý vị về có thể tìm bài đó nghe. Cái nguyện khác à, cái nguyện là từ cái tâm mình rất muốn cái thành tựu cho nên nguyện làm. Còn ước á, tôi chỉ muốn vậy thôi, được không được không buồn khổ gì hết. Cho nên có nhiều khi nói tôi ước gì tôi cưới được nàng để tôi mua gạch bát tràng về xây. Ước thôi mà, không được là thôi. Nhưng mà tu là không có nói ước gì, tu nguyện đi tu. Nguyện tu cho nên tu khổ vẫn tu được. Nguyện làm việc đó cho nên gian khổ không có nài. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện nhìn sâu vào năm uẩn. Quý vị thấy bây giờ bắt đầu nguyện nè. Và những cái câu này là pháp tu đó. Con nguyện nhìn sâu vào năm uẩn. Năm uẩn là gì? Sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Bát Nhã Tâm Kinh hay nói đó. Quán tự tại Bồ Tát hành thâm Bát Nhã Ba La Mật Đa thời chiếu kiến ngũ uẩn giai không độ nhất thiết khổ ách. Vậy thì ngũ uẩn là gì? Là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Sắc là gì? Sắc thân này. Tiếng Anh dịch là phôn. Thọ là gì? Thọ là cảm thọ, vui, buồn, thương, ghét, đó là feelings. Tiếng Anh dịch là feelings. Vậy thì cuộc sống của chúng ta có sắc thân là một chuyện. Nhưng mà chúng ta có cảm thọ không? Có. Chúng ta có tưởng không? Có. Pháp Hòa nghe nó ví dụ ha. Mình chưa bao giờ tới chùa này. Nghe nói chùa Liên Hoa Vạn Phật. Trời ơi, chắc chùa này có 10.000 ông Phật. Tại vì chữ Vạn Phật mà. bước vô trời ơi một ông còn không có nữa, thấy cái dách không có luôn. Không, không phải ví dụ vậy đó, nói vậy người ta mới cúng. Không phải ví dụ, tưởng mà cái tưởng sắc thọ tưởng, tưởng là khi mình chưa thấy nhưng mà mình tưởng tượng, chưa gặp em anh vẫn nghĩ rằng có người gì đó thiếu nữ đẹp như trăng. Mình tưởng mà, sắc thọ tưởng hành, chữ tưởng là tiếng Anh dịch là perception, hành là mental formation, cái đó nó vận hành nó liên tục không bao giờ dừng. Thức là những cái nhận thức, những cái phân biệt. Rồi bây giờ đại chúng thấy là năm uẩn này nó kết hợp lại đời sống của mình. Một khi năm uẩn này stop, không dừng lại hết thì mình chết. Thí dụ như cái sắc thân này ngưng thở thì thọ tưởng hành thức nó cũng ngưng. Và đời sống hiện tại chúng ta đang có đây là chúng ta đang mang một cái thân ngũ uẩn là sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà cái ngũ uẩn này nó có tồn tại không? Nó có thay đổi không? Có. Và nó có làm mình khổ không? Có. Cho nên nó là ấm. Khi nó đang hiện hữu thành những cái tướng đó, chúng ta gọi là uẩn. Và nó ngăn che trở ngại mình thì nó gọi là ấm. Cho nên có khi gọi là ngũ uẩn, có khi gọi là ngũ ấm. Ngủ ấm không có nghĩa là ngủ có mền đắp ấm. Ấm là ngăn che trở ngại. Có nhiều khi á, do cái tưởng mà nó ngăn cản mình, không cho mình làm việc thiện. Ví dụ như tôi thấy cái tướng cái ông đó, tôi nghĩ ông không có thiệt đâu, thôi đừng có đưa tiền cho ông mất á. Mình tưởng là cái ông đó như vậy đó. Rồi nhiều khi mình cứ do cái tưởng đó, cho nên cả đời một đồng cũng không dám cho. Tại vì mình cứ nghĩ đồng của mình mất không ạ, chi cho nó khổ. Có một bà cụ dạy như thế này, Pháp Hòa thấy rất hay. Bà nói với con của bà: con ơi con, ở Việt Nam bão lụt, con lấy tiền cho đi con. Người con mới nói: mẹ ơi, mình cho vậy biết tiền nó có tới không? Biết bà cụ nói sao? Con đừng có lo chuyện đó. Mình nghe chỗ đó có bảo lục, mình gửi tiền tới cho bảo lục, tâm mình đã có với chỗ đó rồi. Cho nên khi mình hướng tâm về chỗ đó là mình đã có. Còn cái chuyện mà người ta lợi dụng, người ta làm lỗi, cái đó chuyện của người ta. Nhưng mà nếu cuộc đời này mà ai cũng nghi ngờ như giống mình đó, thì làm sao có những cái sự cứu giúp. Mình cho 100 đồng, mình không có làm, mình chỉ cho thôi. Còn có những người, người ta hy sinh công sức, người ta làm. Mình có tình thương, mình cho tiền, thì trên đời cũng sẽ có những người có tình thương, người ta làm chứ. Cho nên đừng có nghi vậy. Rồi thì nó ngăn ngại mình. Cho nên sắc thọ tưởng hành thức là cái mà chúng ta đang mang để chúng ta sống đây, để nó tiếp làm cho con cuộc sống mình này. Nhưng mà nó cũng làm cho mình hay khổ sở với nó. Cái sắc này mà nó thay đổi là mình buồn lắm đó. Có nhiều khi vừa chụp xong cái hình, ổng được con chịu đâu chụp lại, thầy đẹp hơn con. Nhảy vô chụp lại. Chụp xong ra cái nhảy ra, ổng được đâu con nhắm mắt, để chụp lại. Rồi lát sao chạy ra không được, cái miệng con há quá, chụp lại. Trời ơi, con tấm hình mà chụp 5-6 lần, mà đến khi nào sắc mình đẹp mình mới chịu. Đơn giản vậy thôi. Thì quý vị thấy cái gì gọi là sắc, cái gì gọi là thọ. Mình nhìn cái hình cái mình thọ liền, cái này không đẹp. Thọ là mình feeling, mình cảm nhận. Cho nên cuộc sống của mình không hề rời ngũ uẩn. Lúc nào mình cũng sống bằng ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức. Nhưng mà với cái nhìn của bậc giác ngộ giải thoát, có trí tuệ, ồ biết rồi, năm uẩn này phối hợp, nhưng mà năm uẩn này thay đổi. Biết nó như vậy cho nên nó có thay đổi, không có khổ. Hàng ngày vẫn chăm sóc nó nha. Tối ngủ phải có gì? Phơm rửa cho nó láng, xong rồi thoa lên cho nó đừng có khô, ví dụ vậy. Phải chăm sóc chứ, nhưng mà chăm thì chăm, sóc thì cứ sóc, mà lâu lâu nó làm cú cho mình sóc chơi, nhăn hơn tâm rồi. Cho nên là vẫn có nó, vẫn phải thọ thân ngũ uẩn, sắc thọ tưởng hành thức, nhưng nó luôn luôn thay đổi. Hiểu như vậy, vẫn có nó mà không khổ vì nó. Cái này gọi là gì? Nguyện nhìn sâu vào năm uẩn. Con thấy rõ năm uẩn chỉ là một sự phối hợp để dưỡng con, để giữ con. Nhưng mà năm uẩn này không bền chắc đâu, nó thay đổi. Cái sắc nội, cái sắc thôi là mình đã khổ rồi. Nè, tóc bạc nè, da nhăn nè, răng yếu nè, chân mỏi nè, đau lưng nè, ăn hết biết ngon nè, mắt nhìn không rõ nè, tai nghe không rõ nè, những cái tướng đó nó có mặt thì gọi là già. Định nghĩa chữ già, già là gì? Già là những hiện tượng đó. Nhưng mà cái tâm là cái tâm của mình là không hình không tướng, cho nên thể xác có già mà tâm không có già. Bởi vì cái gì có hình tướng thì cái đó có thay đổi, cái gì không hình tướng cái đó mới không thay đổi. Tâm không có hình tướng, tâm mình vẫn sáng ngời. Có nhiều người yêu đời 80 tuổi vẫn yêu đời, vẫn có thể hát được, thấy không? Tại vì tâm hồn của họ rất là trẻ trung. Còn thể xác thì phải thay đổi, đó là chuyện đương nhiên. Cho nên các vị, các bác lớn tuổi đó, bây giờ nhìn lại mình thấy mình già, không đẹp như hồi trẻ, không, hoặc là không bằng mấy đứa trẻ bây giờ, nhưng tự an ủi mình còn đẹp lão. Đẹp nó cũng có cái đẹp lão chứ, mà mình 70-80 tuổi mà được như vậy còn rất hơn rất nhiều người. Cho nên phải nhìn sâu vào năm uẩn. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, con nguyện thấy được tự tánh không. Đó, thấy năm uẩn là tự tánh không là gì? Bản chất của nó là không, chẳng qua là gì? Đủ duyên thì nó có mặt. Pháp Hòa đến đây với đại chúng cách đây mấy năm về trước phải không? Tới chùa Bồ Đề đó. Rồi mấy năm sau Pháp Hòa có mặt ở đây. Rồi Pháp Hòa tới đây là tối hôm qua, tối hôm nay, trưa ngày mai xong là Pháp Hòa phải ra phi trường để bay qua Michigan. Vì sáng ngày thứ hai Pháp Hòa có lễ bên đó, là tối ngày thứ hai là giảng bên đó. Đủ duyên thì mình có mặt, đủ duyên để mình chia tay. Đủ duyên là 7 giờ rưỡi gặp mặt tối nay, lát 9 giờ rưỡi 10 giờ đủ duyên đi về nhà ngủ. Rồi vô thường 11 giờ, 12 giờ, 1 giờ cho tới, thay đổi cho tới 10 giờ sáng mai mình sẽ gặp lại. Tự tánh không là gì? Tất cả mọi sự mọi vật nó chỉ là duyên hợp thôi. Phải không? Ví dụ như nãy giờ quý vị không nghe tiếng chuông phải không? Bây giờ lấy cái dùi chạm vào một cái khối đồng nhỏ như thế này phát ra tiếng. Nhờ có tiếng chuông, nhờ có cái dùi, nhờ có người thỉnh, cho nên ba cái này hợp lại có tiếng chuông. Bây giờ có dùi, không có chuông, thì dùi này để đâm tiêu, không phát ra tiếng chuông. Cho nên phải đủ duyên mới có mặt. Nước sôi có sẵn, điện có sẵn, bình tích cái gì cũng có sẵn, thiếu lá trà thì không thể có nước trà. Như vậy thì nước trà mà có, không phải một cái mà có được, mà phải nhiều nhiều duyên nó hợp lại. Và phân tích, à cái đây là lá trà, cái này là nước sôi, thì tất cả là duyên hợp. Nhớ chưa? Nhớ ha. Tất cả là duyên hợp. Mà đã là duyên hợp là tạm có, chứ không phải là có thật đâu. Tạm có thôi. Nè, cái thân mình là duyên chứ gì? Tạm có mấy mươi năm thôi, rồi mai mốt mình chết đút vô lò thiêu thì rang hủ. Một cái thân xác to vậy đó, mà giành giật đủ thứ hết, hơn thua nhau đủ thứ hết, cuối cùng đem ra giống nhau hết. Còn nếu nằm dưới lòng đất là ba tấc đất hết. Thì cứ nhớ là tự tánh không là bản chất của mọi pháp, mọi vật, mọi việc, nó không có gì thiệt đâu. Nhớ vậy để cho tâm mình rỗng rang, thảnh thơi. Nhiều khi mình xếp hàng nha, lẽ con lẽ lẽ đi trước bà này xếp hàng, con bà sắp tới, tưởng sao hơn con người, đứng xếp hàng sau lưng một đống người luôn, vậy mà cũng tranh. Chị kia đi mua đồ về, chị biết không, nãy tôi tới tiệm kia tôi mua 99 cent. Cái gì? Bà kia bà bán tôi tới 1 đồng lớn á. Bắt con phải chở đi 20 phút đem lại, bắt bà đó bớt 1 đồng mà quên là tốn 2 đồng tiền xăng. 20 phút đi lấy 1 đồng đem về thôi. Nhiều khi cuộc sống của mình, mình cái thì giờ của mình làm gì rảnh lắm. Cái này ta kêu gì, rảnh rỗi sanh nông nổi. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, con nguyện sớm lên bờ giải thoát. Giải thoát là gì? Chữ giải là mở, chữ thoát là vượt. Khi mình mở ra được một cái gút nào đó rồi thì mình thoải mái thôi. Cho nên giải thoát đó, không có phải ai cột mình, mà tự tâm mình còn gút mắt một cái gì thì mình chưa thấu đáo thì ràng buộc. Ngược vậy chứ giải thoát là ràng buộc. Opposite của chữ giải thoát là ràng buộc. Mình tu ai cũng mong giải thoát hết, nhưng mà hình như mình không được giải thoát. Vì mình nghĩ rằng giải thoát là một ngày nào mình chết thì mình lên cái chỗ nào đó kêu giải thoát. Nhưng mà không phải. Ngay trong cuộc sống này mỗi ngày, làm sao tâm của mình phải giải thoát mọi sự việc hàng ngày. Ví dụ ha, người ta lỡ người ta nói nặng mình một câu, ta không có cố tình, có thể người ta vô tình, hoặc là thậm chí người ta cố ý người ta nói đi, cái câu đó mình có đem cân được không mà kêu là nặng? Nó nói nặng lắm á, nhiêu mà kêu nặng, mà không biết nặng bao nhiêu, mà mình phải mang cái câu đó tới 1 năm. Dù nó chỉ có 1 gram thôi, mang 1 năm cũng nặng lắm. Hiểu ý chỗ đó. Cho nên mình phải giải thoát ngay câu nói đó liền. Trời ơi, mình nghe còn không thiệt, người nói còn không thiệt thì huống chi lời nói. Cái người mình, cái người nói đó họ cũng chết, cũng giả mà. Mà thật sự là tại vì mình hiểu câu đó nó nặng cho nên thành nặng. Chứ thật sự bản chất mỗi câu nói nó có gì nặng với nhẹ đâu. Có một ví dụ, hai người bạn thân nhau, gặp nhau, ê mày khỏe không mày? Không buồn mà cảm thấy thân nữa, thân thiết lắm mà nói vậy. Vậy mà người khác gặp cái nói, ê mày khỏe không mày? Trời ơi, anh nói chuyện đàng hoàng, sanh tiếng của tôi không mày? Thấy không? Xây qua với người này thì mình lại thoải mái cái tiếng mày, mà với người này mình không thoải mái với tiếng mày. Như vậy bản chất tiếng mày nó có đúng sai gì không? Không, tự mình. Với cái người nào mình thoải mái thì chữ mày không sao, với người không thoải mái tiếng mày mình không chịu. Như vậy thì cái dính mắc đó nó làm mình cột lại. Tại sao kêu tôi bằng mày? Cột lại. Tại sao gọi tôi bằng thằng? Cột lại. Ví dụ giờ cái chú đó, chú còn tu, thầy đó thầy còn tu kêu thầy, ổng không tu nữa mình kêu thằng. Ví dụ một cái người đó còn tu là dạ thưa thầy, mà hết tu cái đi ra ngoài đời cái gặp cái chào chú, chào anh, chào chị vân vân, tất cả chỉ là một cái câu. Cho nên mình đừng có bị ràng buộc cái cuộc sống của mình đó. Sở dĩ chúng ta khổ là tại chúng ta hay vướng vấp vào những cái nhỏ nhít như vậy trong cuộc sống của mình. Chữ giải thoát nha, nguyện con lên bờ giải thoát. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện con vượt thoát mọi tai ương. Tai ương là gì? Tại vì mình vướng chấp vào cái đó, mình không giải thoát được thì tự nhiên nó thành ra cái tai ương, cái khổ nạn cho mình. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, nguyện con nguyện ngồi trên thuyền Bát Nhã. Thưa đại chúng, có một cái thuyền nào tên là thuyền Bát Nhã không? Không có. Bát Nhã là gì? Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Tiếng Phạn là Prajna, tiếng phiên âm là Bát Nhã, dịch nghĩa là trí tuệ siêu việt. Thì cái trí tuệ đó người ta ví như chiếc thuyền đưa mình ra cái biển khổ. Chứ không phải có chiếc thuyền nào thật sự tên là thuyền Bát Nhã để rồi mình chờ đi lên cái thuyền đó. Con người mình á, còn khổ là cũng giống như mình ở trong biển khổ. Còn khi nào mình có đủ tuệ giác, đủ sự hiểu biết để đưa mình ra cái biển khổ đó, thì cái hiểu biết đó người ta thường ví dụ như chiếc thuyền đưa mình ra khỏi. Và chiếc thuyền đó trong nhà Phật gọi là thuyền Bát Nhã. Cái thuyền đó giống như là cái trí tuệ đó như một chiếc thuyền. Và đại chúng nhớ chữ Bát Nhã nghĩa là trí tuệ. Mà chữ trí tuệ này không phải do học mà có. Trí tuệ này phải do tu mới có được. Còn cái mình học được á, không kêu trí tuệ mà kêu là trí thức. Vì người ta cho mình học thức, nhờ học thức mà có trí, chứ không phải là trí tuệ. Trí tuệ là do mình tu tập, mình quán chiếu, mình ứng dụng trong cuộc sống, nó mới có trí tuệ. Còn không thì chỉ là trí thức mà thôi. Cho nên mình mới đầu mình nương trí thức để mình bắt đầu lần vào đạo. Nhưng mình phải ứng dụng sự học hiểu của mình để một ngày nào đó trí mình nó khai thông. Và người ta hay ví dụ người nào mà ra khỏi khổ thì như là một người đó vượt thoát cái biển khổ. Và cái trí tuệ đó như chiếc thuyền. Cho nên gọi là thuyền Bát Nhã. Đại chúng đừng có chờ một ngày nào đó Phật chèo chiếc thuyền Bát Nhã tới rước nghe. Rồi cái nhìn kỹ chiếc thuyền nó thuyền gì vậy? Nói, không, con thấy chữ Bát Nhã con không lên đâu. Quý vị có nghe câu chuyện đó. Có cái ông đó, ông bị rớt xuống sông. Rồi cái ông nói, Bồ Tát ơi, cứu con, Bồ Tát ơi, cứu con. Mà ai tới ông cũng không chịu lên ghe hết trơn á. Ông nói, không, tôi chờ Quan Âm mà. Tôi chờ Quan Âm mà. Rồi cuối cùng quý vị biết á, có một người nói, cuối cùng một người tới kêu ông lên. Ông nói, không không, tôi chờ Quan Âm. Người này, bác ơi bác, nãy giờ Quan Âm tới mấy chục lần rồi bác từ chối đó. Thì tại vì ông nghĩ Quan Âm phải là người sao, phải đội cái mão màu trắng, tóc dài, mặc áo trắng thướt tha đi trên biển vậy, thấy không, cầm nhành dương liễu đấy. Không hiểu. Có vẻ như là rất là nhẹ nhàng vậy. Nhưng mà thật sự ra khi mình kêu cứu mà có người có mặt thì là Quán Âm rồi. Chứ đâu phải đợi tới cái tướng đó mới gọi là tướng Quán Âm. Có cái ông đó, ông đi vô trong rừng, ông bị lạc. Ông nói, Chúa ơi, xin Chúa hãy dẫn dắt con ra khỏi khu rừng này. Thì có một cái ông da đen tới dẫn ông ra khỏi khu rừng. Ông về ông viết lại một cái bài viết. Ông nói, hôm nay tôi đi trong rừng, tôi bị lạc và tôi cầu cứu Chúa. Nhưng rất tiếc là Chúa không có mặt, chỉ có một ông da đen có mặt thôi. Nhưng mà nếu mà cái ông đó, ông có cái nhìn của trí tuệ, ông sẽ thấy rằng Chúa đã có mặt. Không phải bằng hình hài của một người ốm yếu, có râu, mà bằng hình hài của một ông da đen. Mình phải có cặp mắt nhìn Phật, không phải bằng cái hình tướng như chúng ta thường thấy. Bồ Tát không phải những hình tướng mà chúng ta hình thấy, mà Bồ Tát đều có mặt trong cuộc sống của mình qua mọi hình thức. Đói bụng quá, tới đó cái bác kia nấu cho mình một chén cháo rất là ngon. Ăn xong một chén cháo ngon lành thì Bồ Tát đó là Bồ Tát Cam Lồ Vị. Nam Mô Cam Lộ Vương Bồ Tát. cho mình ăn một chén cháo rất ngon, một ly nước rất ngon. Cho nên á, mình phải có được cái tuệ đó để mình, cái tuệ bát nhã đó để đưa mình ra những cái biển chấp trước khổ đau. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện có mặt đủ ba thân. Ba thân là gì? Một là ứng, xin lỗi, một là báo thân, hai là ứng thân, ba là pháp thân. Thế nào gọi là báo thân? Báo thân là cái thân hiện tại mình đang có nè. Cao, lùn, mập, ốm, trắng, đen gì, cái thân quả, cái thân mà chúng ta đang có là thân quả báo, gọi là báo thân. Vậy thì ai cũng có thân này phải không? Rồi. Nhưng mà cái báo thân này chúng ta có thể làm tất cả mọi sự việc một cách rất hay, rất mầu nhiệm. Ví dụ đi rước người ngoài phi trường cũng được, quét nhà cũng được, nấu cơm cũng được, rửa chén cũng được, làm tất cả mọi việc hết cũng bằng cái báo thân này thôi. Thì ngay lúc đó mình dùng cái báo thân mà mình thể hiện cái thân thứ hai là ứng thân. Ứng thân còn có một cái tên khác gọi là gì? Thọ dụng thân. Thọ dụng thân là cái thân mình đang thọ đây rất là hữu dụng, mình dùng được nó một cách rất linh động. Bây giờ Pháp Hòa nói như vậy mà đại chúng đã nhận ra rằng ồ, xưa nay mình vẫn sống bằng hai thân này không? Có không? Có. Quý vị làm hết tất cả mọi sự việc được mà. Nấu ăn, rửa chén, quét nhà, làm việc, dạy con, chăm sóc làm được hết. Cũng bằng cái báo thân này thôi. Lấy cái báo thân này mà dụng được cái thân này gọi là thọ dụng thân, gọi là ứng thân. Nhưng mà làm mà có khổ không? Không khổ. Cái đó gọi là làm bằng pháp thân. Trong khi mình sử dụng báo thân nhưng mà mình sử dụng bằng cái tinh thần của pháp thân, cho nên không có khổ. Pháp thân là thân Phật Pháp. Pháp thân là thân mà mình sử dụng bằng giáo lý, mình làm bằng cả tâm mình, không có bị ràng buộc khổ đau, không cầu người ta phải đền ơn đáp nghĩa gì hết. Đó là pháp thân. Ai cũng có ba thân này hết, nhưng mà tại mình không sử dụng nó đúng thôi. Ví dụ như giờ mình có một cái pháp thân, mình có một cái báo thân nè. Đi chùa làm công quả cũng được, đi lên nấu cơm từ thiện cũng được, đi vào trong nhà dưỡng lão chăm sóc mấy người già cũng được. Nhưng mình không dụng nó vậy. Vì vô casino ngồi suốt đêm thì cũng dụng thân đó chứ. Nhưng mà dụng xong rồi thì cái thân này không, cái dụng cái đó không có làm được gì hết. Rồi, quý vị hiểu đủ ba thân ha. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện nuôi dưỡng đại bi tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thâm nhập Như Lai Tạng. Như Lai Tạng là gì? Như Lai Tạng là Phật tánh, có nghĩa là bản chất hay là bản tánh của Phật. Tất cả chúng sanh chúng ta đều có cái bản tánh này như Đức Phật. Chính nhờ bản tánh này mà tương lai chúng ta thành Phật. Chưa thành Phật nha, mình mới được có cái bản chất của cái tánh đó thôi, của cái bản chất của làm Phật chứ chưa là Phật. Nói một ví dụ khác, ai trong chúng ta cũng có bản chất tu hết, cũng có khả năng tu hết. Nhưng mà nếu chúng ta chịu ứng dụng cái bản chất đó để chúng ta tu xuất gia thì chúng ta sẽ trở thành người tu, chứ chúng ta chưa phải là người tu. Nhưng mà trong chúng ta có khả năng đi tu và có khả năng làm được rất nhiều điều lợi cho đạo. Hay một nói cách khác là trong chúng ta ai cũng có khả năng làm luật sư, nhưng mà tại vì mình không chịu đi học để có bằng để trở thành luật sư thật sự, mà toàn là luật sư chợ đen không. Cãi chốc gốc, chuyện đúng cũng cãi, chuyện không đúng, chuyện không biết cũng cãi, chuyện biết cũng cãi mà chuyện không biết cũng cãi. Cho nên chúng ta trở thành luật sư lúc nào mình không hay. Quý vị hiểu được chữ Như Lai Tạng không? Như Lai Tạng nghĩa là Phật tánh sẵn có nơi mỗi chúng ta. Đây, cái Phật tánh này là cái nhân để thành Phật. Chữ tánh tiếng Anh dịch là nature. Phật tánh tiếng Anh dịch là Buddha's nature. Ai cũng có được cái Phật tánh đó. Nhưng mà khi chúng ta chưa thành Phật thì cái tánh này gọi là Như Lai Tạng. Hiểu chữ Như Lai Tạng không? Như Lai Tạng nghĩa là Phật tánh là cái sẵn, cái nature, cái sẵn có nơi mỗi người. Cái quan trọng là chúng ta phải phát triển nó. Nhưng mà tại sao ở đây lại nói là cho con nhập vào đó? Nghĩa là cho chúng con nhận. Chúng ta phải nhất định phải nhận ra được rằng mình có khả năng đó để chúng ta phát triển. Còn không thì mình không có cố gắng. Cũng giống như mình nói rằng á, con của mình á, mình thấy được nó có khả năng học lắm, cho nên mình tìm mọi cách đẩy nó cho nó học để nó phát triển được. Cho nên ai cũng có, mà quan trọng là chịu khó hay không. Rồi, chữ Như Lai Tạng là vậy, là Phật tánh. Nhưng mà khi chưa thành Phật thì gọi là Như Lai Tạng. Mà nếu chúng ta nhập được vào, nghĩa là chúng ta into it, chúng ta cố gắng nhận cái đó và sống với nó, thì một ngày nào mình sẽ thành Phật. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, con nguyện gạn lọc tâm ý trong. Nam Mô Bồ Tát Quán Thế Âm, con nguyện vượt thoát, cho con vượt thoát hầm ái dục. Chữ dục á nghĩa là muốn. Nhưng mà bản chất chữ dục á nó không có xấu. Bản chất chữ dục nó không có xấu. Ví dụ như là mình muốn tu, gọi là dục tu. Mình muốn bố thí, gọi là dục bố thí. Chữ dục bản chất không có xấu. Nhưng mà bây giờ mình phải kiểm này, cái quan trọng là dục cái gì. Ở đây là ái dục, nghĩa là những cái ý muốn mà nó có cái sự luyến ái hệ lụy ở trong đó. Chữ ái này không có hẳn là dành cho nam nữ. Mọi hình thức, mọi hình thức bi lụy đều gọi là ái hết. Ví dụ như là mẹ thương con, nghe không? Cũng là một hình thức ái luyến. Anh trai thương em trai, tất cả mọi cái đó ái hết. Nhưng mà nếu cái ái đó mà chúng ta không có được cái sự quán chiếu thì nó khổ lắm. Tại vì chúng ta không hiểu được cái bản chất của yêu thương. Bản chất của yêu thương là không có ràng buộc. Còn mình bây giờ trong cái ái mình nó có ràng buộc. Ví dụ như hồi đó cái người đó chưa là bạn trai của mình thì không sao hết á. Cô đó chưa là bạn gái của mình không sao. Một khi người đó trở thành bạn gái của mình rồi thì mình muốn sao? Người đó chỉ là của mình thôi. It's mine. Giống như hàng ta để bàn bán chưa mua thì đâu có dám nói mai. Mấy cái tiệm ta hay để á, if I break, I cry. You break, you buy. Đây là đồ của tôi. Nhưng mà nếu anh tự nhiên nó rớt nó bể thì tôi buồn. Tại vì nó là hàng của tôi. Còn nếu mà anh quơ tới quơ lui mà anh làm bể thì anh phải trả tiền. Tại vì bây giờ nó là của anh rồi. If I break, I buy. You break, you buy. Cho nên cái gì mà có thường thường á, mình luôn luôn nhìn mọi sự mọi vật bằng hai hình thức. Một là ngã chấp. Ngã chấp là mình, tôi. Hai là pháp chấp là cái mà mình cho là của mình. Ngã và ngã sở. Ngã sở là it belong to me. Mãi cái gì belong to là cái đó khổ. Mình phải protect. Cho con đập vỡ khối trần tâm, cho con phương tiện quyền xảo. Chữ quyền là tạm, chữ xảo là khéo. Đã là phương tiện thì phải sử dụng khéo léo tạm thời. Pháp Hòa ví dụ, cái chánh điện này xây chưa xong, cho nên dùng cái phòng ăn này để làm chánh điện, thì chúng ta thường gọi là chánh điện tạm, đúng không? Chánh điện tạm. Chứ chánh điện chính thức thì chưa xong, thì lấy cái này để làm cái phương tiện. Đây phòng ăn mà. Nhưng mà phương tiện đi, không có chỗ. Phương tiện. Phương là gì? Là phương pháp. Tiện là tiện dụng. Hễ cái gì để chúng ta tạm thời tiện dụng xài, dùng gọi là phương tiện. Mà đã là phương tiện thì tạm hay là mãi mãi? Tạm, cho nên gọi là quyền. Ví dụ như bây giờ các ông chủ tịch đó, ông đang làm chủ tịch, ông chết đi, mà giờ chưa tới bầu cử, cử cái ông phó lên, thì ông phó gọi là quyền chủ tịch. Tiếng Việt dịch là chủ tịch tạm. Nhưng mà nếu mà ký giấy mà để là chủ tịch tạm thời, ký giấy kỳ quá, để tiếng Hán luôn, quyền chủ tịch. Nhưng mà nếu nói đúng nghĩa là chủ tịch tạm thời, đưa ông phó lên. Chữ xảo là gì? Xảo là khéo, là tinh vi. Cho nên đã là phương tiện thì phải khéo dùng, không thôi là nguy hiểm. Phong vào ví dụ nha. Ví dụ như là mình bệnh, bác sĩ nói là uống chút thuốc rượu để hết bệnh, trị bệnh nhức mỏi. Nhưng mà hết bệnh rồi là phải dừng. Tưởng sao hết bệnh rồi, cái đó hình như tôi còn. Nhưng mà cái hình như là tại vì mình thèm nó rồi. Cho nên phương tiện mà không biết, không khéo sử dụng á, nguy hiểm lắm. Bởi vì nó có thể trở thành ra cái nghiện. Có nhiều người bỏ thuốc lá, nhai xin gâm, nhưng mà tới hồi hết ghiền thuốc lá, tới ghiền gì? Ghiền kẹo xương gâm. Kẹo xương gâm nhai đâu có xấu, nhưng mà nhai không đúng chỗ thành ra xấu. Ví dụ như vào trong chánh điện ngồi tụng kinh mà nhai xương gâm, ai gì đó mà già, đó là già đó già. Hay là một cái ông lên đọc một cái diễn văn, ông là chủ tịch mà lên đọc một cái diễn văn ở một cái buổi đại lễ mà nhai xương gâm, tới hồi lên cái cầm miếng giấy phun xin găm cái cục nhét nhét nữa. Không có tội nhưng xấu. Thành thử đã là phương tiện thì phải quyền xảo, tạm dùng mà phải khéo, nguy hiểm. Cho nên ví dụ như á, mình chưa có phải là cái người chứng thánh đó, thì mình không có dám giỡn với lửa. Tại vì mình chưa phải là cái người giữ tâm vững chãi. Chứ tại sao mà các thầy ta giữ, các thầy trẻ khó, là phải giữ như vậy thì mới mong các thầy tu được. Còn thả lỏng là nguy hiểm. Hồi đó Pháp Hòa, lúc mà chùa ở bên bển Canada, chính phủ nói là cái chỗ này không được làm chùa, mình phải dời. Thầy trò đi kiếm chỗ quá chừng, thì lúc đó đâu có khả năng mua gì đâu. Thì kiếm được một cái ho ở ngay khu vực không có được đàng hoàng lắm. Và thầy viện chủ nhất định không mua, mặc dù nó có rẻ. Pháp Hòa nói thôi kệ đi thầy, mình mua cũng được, mình về mình đổ mấy người ở đó. Thầy mới nói thầy chỉ sợ chưa đổ được nó mà nó đổ con rồi. Tại vì mình chưa có khả năng tin vào cái vững chãi của mình. Cho đại chúng nhớ phương tiện quyền xảo. Quyền là tạm, xảo là khéo. Mà nhớ là đã là phương tiện thì chỉ tạm dùng chứ không nên dùng lâu. Giống như quý vị nhớ là thuốc ho không? Khi nào rất cần mới uống. Tại trong thuốc ho nó có cái chất gì? Chất caffeine, nó làm cho mình ngủ. Cho nên có nhiều chỗ người ta không bán thuốc ho cho những người không có toa, là bởi vì có thể họ uống vô, họ lân lân, họ cho nó như là một thứ áp phiện vậy, cho nên không thể làm dụng. Thuốc trụ sinh người ta cho mình đủ 10 ngày chứ không cho hơn được. Đừng có nghĩ trụ sinh là, nhưng mà uống là phải uống cho hết, để mà nó thật sự nó hết bệnh và sau đó dừng. Trụ sinh người ta cũng không dám cho mình nhiều. Thuốc ho mà không có to là không được mua nhiều, và không được lạm dụng thuốc ho. Tại vì nếu mình uống riết á, có nhiều vị tối ngủ á, không uống thuốc ngủ mà uống thuốc ho. Tại uống vô rồi nó lân lân lân, làm cho mình dễ ngủ. Thật đó, đó, một ví dụ như vậy, để hiểu được thế nào gọi là phương tiện quyền xảo. Mình xem một bức tranh đẹp quá, mình nói trời ơi cái bức tranh này vẽ rất là tinh xảo. Chữ xảo nghĩa là khéo. Mình là một người tu á, mình sử dụng phương tiện nhiều lắm. Ví dụ như đại chúng tụng kinh không có đều, lấy cái khánh cái mỏ ra làm phương tiện cho tụng kinh. Quý vị đi chùa không trang nghiêm, người mặc kiểu này kiểu nọ, chế cái áo tràng làm phương tiện. Tâm mình chưa thuần, không có thể nào mà nhất như được, cho nên tạo cái hình Phật để mình nhìn. Tượng Phật là phương tiện, tiếng chuông tiếng mõ là phương tiện, ngôi chùa là phương tiện để làm cái nơi cho mình trở về, mình tập tu. Ăn chay á, mà chế món này món nọ đó là phương tiện cho những người mới ăn, ta chưa có quen ăn chay. Cạo đầu là phương tiện, tại vì cạo như vậy mới biết là ông thầy. Rồi ông thầy ông phải cạo vậy để ông mới biết là ông difference than người ta, để ông ráng ông giữ trong cái khuôn của ông thầy. Chứ còn nếu nói đúng cái nghĩa tu, đâu phải cạo đầu mới tu. Nhiều khi cạo cái đầu mà chưa cạo cái tâm. Nhưng mà không có cái tướng này thì không giữ được cái phạm vi của ông thầy. Quý vị hiểu ý vậy đó. Cho nên á, ngày xưa Việt Nam mình trong nhà phải có bàn thờ ông bà. Thờ ông bà không có mê tín, mà nhờ cái bàn thờ ông bà đó để chúng ta còn nhớ cội, nhớ nguồn. Cúng dỗ không phải ông bà đợi đợi mỗi năm một năm về ăn dỗ một lần, mà không có cúng là mình đi luôn, mình tuốt luốt luôn, mình mất luôn. Nhờ mình nhớ bữa nay, tháng này dỗ ông này, tháng kia dỗ ông kia, để mình không quên cội nguồn. Đó là phương tiện quyền xảo. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con xây dựng được tăng thân. Mình có Phật thân, có Pháp thân và có tăng thân. Tiếng Anh dịch là Sangha Body. Sangha là tiếng Anh dịch là community. Cho nên quy y tăng đó, quy y tăng nghĩa là con xin trở về nương tựa vào đoàn thể của những người tập tu theo lời Phật. Đây nè, mình ngồi đây là tăng chứ gì đâu. Tăng không hẳn là các thầy, các thầy là xuất gia tăng. Còn nếu chung hết là chúng ta là một đoàn thể tu theo lời Phật. Mình đến đây mình ngồi như một tăng thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con xây, cho con chuyển hóa được hờn giận. Gia đình mình cũng là một tăng thân á, mình có thể xây dựng gia đình của mình vượt được những cái khổ đau. Cho con nhổ được gốc vô minh. Vô minh đối lại là minh. Quý vị nhớ chữ vô minh nha. Minh là sáng, vô là không. Khi lòng mình không còn trong sáng thì gọi là vô minh. Nhưng vô minh không ở đâu đâu, nó tích tắc à. Có một ông đó, ông tới ông hỏi một vị hòa thượng: bạch hòa thượng, Phật là gì? Thì theo như mình giải thích, Phật là thế này thế kia. Hòa thượng ngu gì mà cũng hỏi. Trời ơi, cái mặt ông đó rân lên hết. Cái hòa thượng nói: đạo hữu biết vô minh đâu chưa? ngay cái giây phút mình giận hờn lên đó. Cái phone mình đang xài nè, tự nhiên giận có đập phone, nhà có chén có bàn có gì quơ xuống đất đập hết. Cái giây phút vô minh hờn giận nó lên, hờn giận mà lên rồi là vô minh không còn thấy gì hết. Mà mình bị hoài gì đâu, giận lên rồi là nói rất nhiều lời vô minh. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm cho con được mắt tuệ sáng trong. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm xin trên tay có đóa sen vàng. Trong nhà Phật hay dùng đóa sen làm biểu tượng lắm nha. Bởi vì sen là tượng trưng cho một loài hoa không có nhiễm bùn, tượng trưng cho người sống trong đời mà không nhiễm ô trược. Cho nên năm cái biểu tượng cho Phật, có năm thứ biểu tượng cho Phật. Một là cây bồ đề, hai là bánh xa pháp, ba là hoa sen, bốn là cà sa, năm là tượng Phật. Năm cái đó là biểu tượng cho Đức Phật. Cho nên nơi nào có hoa sen là tượng trưng cho Đức Phật. Có nhiều chỗ người ta không có tượng Phật, không có gì hết, ta trồng cây bồ đề. Cây bồ đề là biểu tượng cho Phật. Mỗi người chúng ta không phải đi đâu cũng cầm đó sen. Nghĩa là chúng ta phải, trong lòng mình phải có một cái bản chất sống mà không có ô nhiễm. Chữ ô nhiễm là sao? Chúng ta vẫn dùng tất cả mọi phương tiện trong cuộc sống, nhưng đừng để cái phương tiện nó làm khổ mình. Pháp Hòa thấy cái phone bây giờ là một phương tiện hay lắm, nhưng mà chính chúng ta cũng sẽ khổ với cái phone dữ lắm. Không rời nó được một giây, không xây nó được một chỗ, không nhổ nó được khỏi cái bóp. Chỗ nào mà hết pin một cái là có chỗ sạc pin, có chỗ sạc pin, phải sạc pin chịu không nói. Điện thoại thì lo sạc mà bản thân chưa hề nghĩ tới sạc pin. Xài 24/24, sử dụng quanh năm suốt tháng mà không hề trở về có một giây phút ngồi tĩnh tâm. Cái giây phút mình tĩnh 5 phút là sạc pin đó. Tụng một thời kinh là sạc pin đó. Niệm Phật 15 phút mỗi đêm là sạc pin đó. Giữ một ngày tu là sạc pin đó. Nhưng mà không có sạc pin, toàn là sạc pin không. Và thậm chí mình lo điện thoại hết pin, mình lo cái này mà bản thân mình pin hết mà mình không biết. Cho nên đụng tới mình khổ nó tới coi, vung vẩy và không có cách chữa. Khi mà khổ nó đến là mình gào thét, mình khóc đủ thứ hết. Và thậm chí mình nói tôi ăn hiền ở lành, tôi nhì lại từ nhỏ tới lớn, tôi có hại ai đâu, mà tại sao tôi bị như thế này. Cho nên mình pin hết lâu lắm rồi mà mình không biết. Cái điện thoại nó là một cái phương tiện, nhưng mà chúng ta không biết sử dụng nó thì trở ra nó làm khổ mình. Điện thoại 8 nó mới vừa ra là chạy đi mua rồi. Mà khổ nổi điện thoại nào cũng có hết mà không có cái nào biết tắt hết. Không biết tắt. Xin cho trên tay có đóa sen vàng, tức là sống trong cõi đời mà không có bị những cái đó nó nhiễm. Thật sự thưa đại chúng, nếu mình muốn nhiễm dễ lắm. Tại xã hội bây giờ thiếu gì thứ cho mình nhiễm. Nhưng mà nếu mình không có cái ý chí vượt thoát bùn giống như sen thì không thể nào mình vượt được. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin mắt nhìn thấy được pháp thân. Hồi nãy Pháp Hòa có thưa với chúng là mình có mấy thân? Ba thân: báo thân, ứng thân và pháp thân. Phải nhìn tất cả mọi sự vật bằng pháp thân. Tại vì chỉ có pháp thân mới làm cho mình hết khổ. Thí dụ như á, mình gặp một cái người làm khổ mình mỗi ngày, mình hãy nhìn cái khổ đó bằng pháp thân. Thôi cũng tốt, nếu mà không có cái người này làm khổ tôi, chưa chắc tôi hiền lành, tôi biết tu như vậy. Nhờ người này làm khổ nè, tôi bắt đầu mới đi nghe pháp nè. tôi buồn quá tôi đi lang thang. Đó nó có cái bài hát đó, ôi ta buồn ta đi lang thang không biết về đâu. Bây giờ là nó có mạng internet đó, buồn đi lang thang trên mạng. Ai ngờ đâu lang thang gặp cái YouTube, cái bài giảng nào sao nó cũng hơi hơi giống mình ha. Giống như nỗi khổ niềm đau của mình này, click vô nghe sao dính luôn. Ồ sao này biết được Phật pháp rồi, cảm ơn người đó. Nếu không có người đó làm khổ mình thì chắc gì mình chịu tu. Mà nhiều khi trong cuộc đời này đại chúng kiểm lại coi, 10 người đi chùa, mấy người mà tâm trạng bình thường đi đó. Phải có một chút chút gì á. Nhưng mà nói vậy em có nghĩa là đạo Phật là chuyên môn chưa? Nhưng mà thật sự ra là đạo Phật là đạo cứu khổ. Mình đâu có, mình không khổ mình tới chứ. Nếu đời mà hết khổ không cần đạo Phật. Vì đời còn khổ cho nên đạo Phật còn có mặt. Mà cứu khổ bằng cách nào? Cứu cho người ta thấy rõ cái nhân nào mà tạo ra khổ. Còn cái chuyện mà người ta khổ rồi phải cứu là chuyện cũng phải cứu thôi. Nhưng mà phải nói cho người ta biết cái nhân để người ta chấp nhận cái quả là một. Rồi cái thứ hai là cho người ta thấy cái quả để người ta la xa cái nhân. Có gì đâu. Ví dụ như cái người đó giờ ta bệnh, ta nói bác sĩ tôi bị mỡ trong máu rồi. Nó thôi chị về để tôi không cứu đâu. Ồ tôi nói cho chị nghe tại sao chị biết không? Chị có ăn cái này nè. Ồ đúng tôi ăn cái đó mỗi ngày đó. Đó là nguyên do tại sao chị bệnh. Rồi bây giờ bắt đầu từ bây giờ tôi chữa mà chị phải bớt nghe. Và đồng thời bắt đầu công bố cái công thức này ra để cho những ai chưa bệnh người ta ngăn chữa. Vậy thôi. Cho nên đạo Phật á, người nào mà đã khổ vẫn cứu. Nhưng mà cứu khổ họ mà nói lý do nào họ khổ để cho họ thấy rõ cái nhân để hết trách. Rồi người nào mà chưa dính khổ thì nói cái quả để cho nó xa cái nhân. Nói vậy rồi sao rồi đó? Nói cái quả vui để người ta chịu gieo cái nhân vui. Nam mô Bồ Tát Quán Thế Âm, xin nguyện xây dựng tình huynh đệ. Không có gì quý hơn tình huynh đệ. Huynh đệ như thủ túc mà. Cho nên Phật tử với nhau đừng có ghét nhau. Đừng có tị hiềm, đừng có ganh đua. Người nào hơn mình phải mừng, người đó đóng góp nhiều. Hồi nhỏ Pháp Hòa đi chùa, Pháp Hòa đọc được một câu mà Pháp Hòa thuộc tới giờ luôn. Mỗi người, mỗi nước, mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Đó là cái câu ngày đầu tiên Pháp Hòa bước tới chùa. Và cái câu đó ngay trước cửa chùa. Mà chỉ một lần đọc thôi là câu đó nó Pháp Hòa nằm lòng tới bây giờ luôn. Ngay ngày đầu tiên bước tới chân chùa là cái câu đó nằm ngay trước mặt mình. Câu thứ hai để bên cửa bên này: thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Và hai cái câu đó treo ở trước cửa, hai cái cánh cửa chùa. Và đó là món quà đầu tiên Phật Pháp đã cho Pháp Hòa. Ngay cái ngày đầu Pháp Hòa đi chùa, năm Pháp Hòa 7 tuổi. Và khi Pháp Hòa bước chân tới chùa và Phật Pháp đã cho Pháp Hòa hai câu đó: mỗi người, mỗi nước, mỗi non, bước vào cửa đạo như con một nhà. Thương nhau như thể thương thầy, ghét nhau như thể ghét thầy trò ơi. Và bây giờ đại chúng hãy nghiệm lại. Khi mình đã bước chân vào đến cửa đạo thì Phật Pháp đã cho mình, đã ưu đãi mình cái câu gì đầu tiên nhất? Thì cái câu đó cố gắng. Cho nên nhiều khi á, cái chữ khổ nó chưa chắc là xấu. Nó có thể làm cho mình tỉnh lên. Nó làm cho mình biết được cái gì là khổ. Xin nguyện bồi đắp nghĩa đồng môn. Đồng môn là những người cùng cửa đạo với mình, cùng con đường với mình. Xin học nói lời ái ngữ. Quý vị biết ái ngữ không? Ái ngữ là nói dễ thương. Đó là bốn trong cách, bốn, một trong bốn cách để mình thu nhiếp chúng sanh. Bố thí, ái ngữ, lợi hành, đồng sự. Nhà Phật gọi là tứ nhiếp pháp. bốn phương pháp để thu phục, để cảm hóa người khác qua bốn con đường ban phát gọi là bố thí. Ái ngữ là lời nói dễ nghe, lợi hành là cái gì lợi mình nói cho mình phải làm, đồng sự là mình hòa đồng với người ta mình làm việc, đừng có chỉ tay năm ngón. Xin học, xin nguyện học nhìn bằng mắt thương, xin nguyện thành tựu hạnh đế thính. Đế thính là một danh từ Phật học. Nếu chúng ta nghe rất kỹ, nghe rất rõ, gọi là đế thính. Hồi đó có một cái trong Phật giáo có một cái tục là, một cái truyền thống là mỗi vị hòa thượng sắp mất, khi mà mất rồi đó, sắp đem đi thiêu hoặc đem đi chôn, chúng ta gọi là trà tỳ hay là nhập tháp, thì thỉnh một vị hòa thượng lớn tới trước quan tài cái vị đó, cầm cái cây phất trần như là phủi bụi vậy đó, gõ vô trong cái quan tài ba cái: hòa thượng, hòa thượng, đế thính, đế thính. Nghe kỹ, nghe kỹ. Mình bây giờ có nghe mà không có thính, có thính mà không có đế. Chữ đế thính là nghe kỹ người ta nói gì trước khi mình nổi giận. Đa phần là chưa nghe rồi là nổi giận lên, không có đế thính. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, xin nguyện sống chánh niệm phân minh. Chánh niệm là gì? Niệm là nhớ nghĩ. Nhớ nghĩ thật là chân chánh thì gọi là, ví dụ nha, đại chúng ăn cơm, biết mình ăn cơm là chánh niệm ăn cơm. Ăn cơm không có nói chuyện. Có nhiều khi á, mình ăn cơm mà không biết mình ăn cơm, ăn cơm mà nói chuyện, ăn cơm mà làm những cái việc gì. Cho nên hỏi ngon không ngon mà không biết ngon kiểu nào. Nhiều khi má nấu rất là ngon, không thưởng thức. Cho cái người mà ta im lặng, ta ăn, ta thưởng thức. Chánh niệm là mình luôn luôn sống biết tất cả những gì đang xảy ra. Tôi buồn, tôi biết tôi đang buồn, chứ không có than. Không biết đêm nay vì sao tôi buồn. Buồn rồi biết mình đang buồn. Buồn việc gì? Con nguyện định căn mau thành tựu. Định căn là năm, là một trong ngũ căn, năm cái căn lành của một người đệ tử Phật. Thứ nhất là tính căn, thứ hai là tấn căn, thứ ba là niệm, thứ tư là định, thứ năm là tuệ. Tính, tấn, niệm, định, tuệ. Năm cái căn, chữ căn là gốc rễ, là cội nguồn. Nếu mình tu mà mình phát triển được năm căn này, phát triển được năm cái cội rễ này thì mình tu dễ lắm. Cái này gọi là năm căn lành: tính, tấn, niệm, định, tuệ. Tính là niềm tin, tấn là siêng năng, niệm là sự nhớ nghĩ, định là sự vắng lặng, tuệ là trí tuệ. Nếu nói đủ là tính tuệ, tính căn, niệm căn, định căn, tuệ căn vậy đó. Nói gọn là tính, tấn, niệm, định, tuệ. Và định căn là một trong năm căn. Định là gì? Khi chúng ta có sự yên lặng. Xin nguyện ngày đêm bước kiện hành. Chữ kiện là gì? Chữ kiện là dũng mãnh, khỏe mạnh đó. Thí dụ mình nhìn cái người đó, wow, cái đứa này nhìn tráng kiện quá ha. Chữ kiện là khỏe mạnh. Thì mình phải làm sao để mỗi bước chân mình thật là kiện hành. Chữ hành là đi, đi trong sự khỏe mạnh. Đi trong khỏe mạnh gọi là đi đạp rầm rầm cho lũng đất, cho kêu to. Mà mỗi bước chân của mình phải thật là vững chãi, đi vững chãi. Thường thường người mình mà hết xíu quách, buồn khổ đi, bước đi không vững chãi. Thường cái tâm trạng mà không có là đi lết lết, đi khổ não lắm, phải không? Người nào mà đi vững chãi ta kêu là kiện hành. Nam mô Bồ Tát Quan Âm, xin nguyện an cư trên thật địa. Chữ an cư là gì đại chúng biết không? Ở yên. Thật địa là gì? Đất thật. Nãy giờ có ai ngồi an cư không? An cư trên thật địa nghĩa là Bây giờ mình đang ở đây, biết mình đang ở đây, mình trông cho tới cái ngày này được cùng nhau học Phật Pháp mà đã đến đây rồi, coi đồng hồ chi nữa. Phải không? Mình đang ở thật địa. Thật địa là đất thật. Mỗi bước chân mình đang đứng là đất thật. Cho nên lúc nào mình biết mình đang ở đâu là mình đang ở trên đất thật. Cái chữ thật địa là một cái từ ngữ để ý chỉ cho mình là đừng có lãng quên, đừng sống trong quá khứ, đừng sống trong tương lai, mà sống trong cái giây phút hiện tại. Tiếng Anh nó nói rất hay. Here. Heaven is here or never. Thiên đường ở đây hay là không bao giờ có thiên đường. Mình không có được thiên đường ở đây thì thiên đường ở đâu? In the here, in the now. Bây giờ và ở đây. Đây là thật địa. Cho quý vị biết, Pháp Hòa đi qua Ấn Độ ở Ấn cả tháng nhưng mà không buồn một ngày nào hết. Mỗi bước chân của Pháp Hòa đi, Pháp Hòa vui vô cùng. Là vì Pháp Hòa biết rằng ngày xưa Đức Phật đã từng dẫm chân trên mảnh đất này. Hơn 2000 năm sau con được đi trên mảnh đất này, còn gì hạnh phúc cho bằng nữa. Mỗi lần Pháp Hòa ngắm trăng, quý vị không, Pháp Hòa ngắm trăng rất là thích. Tại vì Pháp Hòa biết rằng ánh trăng này 2000 năm trước Phật đã từng ngắm. Và bây giờ 2000 năm sau con được ngồi đây ngắm trăng cùng một ánh trăng với Phật. Cho nên mình mỗi lần có trăng mình phải ngắm trăng, tại vì mình biết rằng trăng này và trăng ngày xưa chỉ là một. Trăng ở trên đỉnh núi Thú, mỗi đêm rằm Phật ngồi thiền, Phật đã ngồi yên và nhìn ánh trăng đó trên đỉnh núi Thú. Cho nên nếu mà đi Ấn Độ mà gì sợ dơ, sợ gì rồi cứ chùm rồi, rồi mình đi không đi nổi. Cho nên Pháp Hòa ăn cà ri hạnh phúc, ăn cà ri với tài xế luôn. Cà ri nấu cho mình không ăn, tại vì chưa phải nguyên chất. Pháp Hòa thích lắm. Ngồi chơi với mấy ông lơ xe, bất cứ ở nơi nào của Ấn Độ mình đi rất hạnh phúc. Vì mình biết rằng mình đang ở trên mảnh đất này mà ngày xưa Đức Thế Tôn đã từng đi. Cho nên đi xung quanh cây Bồ Đề, mỗi bước lại, ba bước lại, vì Pháp Hòa biết rằng bước chân của Đức Phật đã từng ở nơi này. Một hôm Pháp Hòa đứng trước cây Bồ Đề, bạch Đức Thế Tôn: xin Thế Tôn cho con một niềm tin để cho con vững trên con đường con đi. Vừa lạy xuống, một cái lá Bồ Đề rớt ngay trước mặt. Mà ba lần qua Ấn, ba lần có ba lá. Cứ lạy xuống là một lá nó rơi trước mặt. Cho nên mình phải an cư trên thực địa. Pháp Hòa trăm việc ở nhà mà lỡ ký giao kèo qua đây rồi. Giờ hai ngày nay phải an cư trên thực địa. Người mình có cái tật trong chỗ này mà tới chỗ này, trong chỗ kia, đi đâu cũng hối, là hối đi rồi cũng hối về. Không biết có ai sống mà gặp cái người hay hối không? Đi cũng hối mà tới nơi rồi hối về. Không có an cư trên thực địa. Xin nguyện năm mắt sáu thông. Năm con mắt nha. Mình mới có hai à, còn đâu nữa ta? Có nhiều người nói: đừng có hòng qua mặt tôi có mắt phía sau. Con mắt đó không ăn thua gì nữa. Đây bây giờ Pháp Hòa nói năm con mắt nha. Con mắt mà mình đang xài đây nè, cái này gọi là nhục nhãn. Nhục nhãn là con mắt thịt, cho nên gọi là nhãn nhục. Nhãn nhục ăn nhiều nóng lắm à. Nhục nhãn là con mắt thịt. Mắt này bình thường lắm. Mắt này thấy thương, thấy ghét, thấy đủ thứ hết à. Bây giờ cũng con mắt này, không cần làm gì cả, cũng con mắt này, nhưng mà pha thêm cái chánh niệm vô đó, cho nên nó tăng lên. Từ nhục nhãn tăng lên thiên nhãn. Mắt thứ hai là thiên nhãn. Mắt thứ ba là pháp nhãn. Mắt thứ tư là huệ nhãn. Mắt thứ năm là Phật nhãn. cũng một con mắt đó thôi, nhưng mà thấy năm cái cách thấy. Phong và ví dụ ha, cái người đó bữa nay đi vô đây gặp mình không thèm chào, thấy là ghét rồi, nhục nhãn mà, nhưng bây giờ thiên nhãn đi, thôi kệ, bữa nay chắc nó không thấy mình, mới thiên nhãn thôi, pháp nhãn tăng lên, không sao, con người có nắng mưa, có vui buồn, pháp nhãn phải không, tuệ nhãn, chắc hôm nay có việc ở nhà, nó có vấn đề gì cho nên tâm tánh nó mới vậy. Pháp nhãn lấy Phật pháp ra nhìn, biết được có thể người ta gặp khó khăn bữa nay vậy. Rồi cuối cùng Phật nhãn là gì? Thương xót được. Mới đầu nhìn thấy ghét lắm, nhưng mà nhìn với thiên nhãn hơi hơi tăng lên được độ lượng chút, kể đi. Rồi pháp nhãn là con người là thay đổi. Cho nên mình cũng một con mắt đó, mà mình nhìn bằng cái trình, bằng cái gì, cái độ mà cao quán chiếu. Bây giờ Pháp Hòa thưa đại chúng một câu chuyện nhỏ. Có một chú đệ tử Pháp Hòa, chú đi học về tối quá, mà Pháp Hòa trông chú về để mà mình sạc cho chú một trận. Nên mình vừa ngồi ngay bàn tổ chờ đi học về, cái Pháp Hòa mới, mà cũng hên là mình chưa sạc, mình nói, sao về trễ vậy con? Nói giờ tại vì con về tới nhà rồi, sư huynh cần con đi đón giùm ai đó, cho nên sư huynh nhờ con đi. Nghe như vậy là cái thái độ mình nó đổi liền. Hồi nãy là mình sống bằng vô minh, chấp nhất, mà mình nghe xong bây giờ mình nhìn người đệ tử thấy thương quá, cái hỏi liền con ăn gì chưa. Nếu mà mình ghét á, nhịn đi đừng có ăn. Nhưng mà bây giờ mình nghe xong rồi, con ăn gì chưa con. Cho nên quý vị thấy á, tu là vậy đó, mình chuyển cũng cái cặp mắt nhục nhãn này thôi, mà mình có tu mình tăng lên thiên nhãn, pháp nhục nhãn, thiên nhãn, pháp nhãn, huệ nhãn và Phật nhãn. Vậy là biết được năm mắt chưa? Mình có không?
Có.
Không có cần phải thay mắt, không cần phải làm gì cả, cứ cái nhục nhãn này mà tu là tự nhiên nó tăng. Có một sư cô nọ, một sư bà đi ngang một cái phòng ăn, thấy một cái bảng viết hàng ngày của một sư cô, thì cái người đệ tử đi theo sau mới nói thấy chữ viết xấu quá. Sư cô kia mới nói để con xóa cái bảng này đi, viết xấu quá. Thì sư bà cản, sư bà nói khoan, đi dò hỏi coi tại sao sư cô này hôm nay như vậy, tại thường ngày cô viết chữ rất đẹp, tại sao hôm nay cô viết chữ lên bảng thông báo cho đại chúng mà viết chữ khó coi như vậy. Đi về tới phòng hỏi thì mới biết là cô đang bị sốt mà không ai hay. Quý vị thấy không, mình nhìn cái là mình đã phán xét và mình đã liền kết án và mình muốn tẩy xóa người ta đi, nhưng mình quên rằng lý do nào. Cho nên đạo Phật, tại sao mình phải ngồi thiền mỗi tối hay là ngồi tụng kinh niệm Phật để làm gì? Để mình có đủ cái định lực đó. Hồi nãy nó định căn đó, người mà không có định tĩnh là hay bồng bột, hay nổi nóng, hay rất là dễ phản ứng. Mà để ý lại coi bao nhiêu lần phản ứng là đã bao nhiêu lần đổ vỡ, mà tại sao mình chưa kinh nghiệm? Tại sao chưa kinh nghiệm? Tu là mình biết rút tỉa những kinh nghiệm mà. Cho nên đừng nghĩ tụng kinh là tụng cho Phật nghe, mà tụng kinh là tụng cho mình, để mình thâm nhập lời Phật, để mình có thể dừng lại trước mỗi cơn thịnh nộ của mình. Cái đó gọi là năm mắt sáu thông. Chữ thông là gì? Là không còn ngăn ngại. Sáu thông là gì? Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông và lậu tận thông. Con người mình có đủ thần thông đó, mà mình không có thì mình ví dụ một chuyện thôi. đi vô trễ rồi cũng dòm dòm có chỗ nào trống trống mà vô ngồi. Mới vừa ngó lại cái nhìn sau lưng nó sao giống cái bà mình không ưa quá, tao đi chỗ khác. Thật ra cái mình không tới được với người đó. Cái đó gọi là gì? Không có được cái thần túc thâm. Bạn mình phone tới mời mình đi tới nhà ăn cơm. Trời ơi, chị kêu là tôi đi liền. Vui quá, lâu lắm không gặp chị. Có ai với ai chị? Kể ra ăn lô có cái người mình không ưa. Thôi tôi bận quá, tôi không đi thôi. Thì cái người đó là làm cho mình bị trở ngại không thông. Và chính cái đó gọi là không có thần túc thông. Thần túc là qua lại thoải mái, không có bị ràng buộc. Thiên nhãn thông, thiên nhĩ thông, tha tâm thông, thần túc thông, túc mạng thông. Và cuối cùng là lậu tận thông, là hết những cái phiền não nhỏ nhất. Xin cùng con đi vào vùng chiến tranh, chấm dứt đao binh, im hơi bom đạn. Chiến tranh nhiều lắm. Cho nên ở xứ Mỹ tự do mua súng, cho nên rồi cũng gây ra nhiều những cái hệ lụy. Người ta tự do mua súng thì người ta tự do hành xác người khác nếu người ta không đồng tình. Và đồng thời nếu bản thân họ đau khổ quá, họ cũng kết liễu bạn đời họ bằng một cái súng. Nguy hiểm lắm. Bom đạn ở đây nhiều khi không phải là ống súng ống nữa, mà bom đạn bằng lời nói, bằng cử chỉ hành động của mình. Giống như là anh chàng mà vợ của anh chàng Trương mà trong Thiếu Phụ Nam Xương vậy đó. Khi mà hiểu lầm vợ rồi không có nói, gây một cái chiến tranh rất lạnh, không nói với vợ, ăn cơm một mình, lạnh lùng với vợ, và cuối cùng vợ chịu không nổi cái lạnh lùng này. Và vợ cũng tự ái, tại sao tôi nghiệm lại tôi đâu có gì lỗi đâu mà ông đối xử với tôi như vậy. Cho nên cuối cùng vợ phải tự vận chết. Cho nên đó là chiến tranh đó. Đó là những cái bom đạn mà nó nổ ngầm trong lòng của mỗi người vậy. Không có nổ ra tiếng. Tại nổ ra tiếng người ta còn biết đường người ta chạy. Còn những cái trái bom ngầm nó khổ lắm. Có nhiều khi mình gặp một cái người mà cứ lầm lầm liền nói ớn thấy mồ. Chấm dứt đao binh, im hơi bom đạn, xin cùng con đi vào vùng khổ bệnh, đem theo linh dược cam lộ thanh lương. Linh dược là gì? Thuốc linh diệu. Xin cùng con đi vào cõi ma đói. Ma đói tiếng Hán gọi là ngạ quỷ. Ngạ quỷ. Người ta không có đói cơm nha. Cuộc đời này có nhiều khi người ta không đói cơm đâu. Người ta đói hiểu biết, người ta đói cảm thông, người ta đói tình thương. Có nhiều em nhỏ nó thiếu tình thương của cha, của mẹ, cho nên nó lên chùa mình thương nó cảm nhận được. Xin cùng con đi vào cõi ma đói, đem theo pháp thực của hiểu và thương. Đó, người ta đâu có đói cơm, đói cháo đâu. Người ta đói hiểu, đói thương. Xin cùng con đi vào vùng địa ngục, giải trừ nhiệt não, đem lại thanh lương. Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp, giải tỏa hận thù, khơi suối yêu thương. Đó là cái bài mà chúng ta học ngày hôm nay. Hy vọng là, rất mong là chúng ta có thì giờ tụng, nhưng mà giờ hết giờ. Chắc xin sáng mai ha. Sáng mai lại chúng cầm bài này theo. Đây là một cái bài tụng trong cái dịp vía Quan Âm cũng được. Hãy tụng mỗi ngày ở nhà để nhắc mình. Đại chúng thấy những cái câu nãy giờ, tất cả đều là những câu nhắc nhở mình, phải không? Trong cái sự tu tập chuyển hóa, làm hạnh phúc cho bản thân, cho người thân của mình. Và đó là mục đích của Đạo Phật. Đạo Phật là mình học pháp môn để chuyển hóa khổ đau cho chính mình và giúp người hết khổ. Thưa đại chúng, Pháp Hòa hay ví dụ vậy nè. Gần đây Pháp Hòa nhìn một cái người đi tới lấy rác, thì Pháp Hòa mới phát hiện ra một điều rằng cuộc đời này chỉ cần mỗi người chúng ta chịu khó thôi, hình như là rác cũng có thể hữu dụng lắm. Có người tới đống rác kiếm mấy cái chai nước bỏ để người ta đem đi bán, người ta lấy tiền. Có nhiều người vô đống rác kiếm mấy cái giấy cạc tông để đem về cân ký bán. Có nhiều người đi vô trong đống rác đó, tìm lại được những cái chén bể dĩa mẻ gì đó, ta về ta xài. Rồi cuối cùng có một người làm ruộng, làm farm, làm rẫy, người ta lấy mấy cái vỏ củ sắn, vỏ cà rốt về người ta làm phân bón. Rốt cuộc cái thùng rác được sử dụng hết, không có gì bỏ hết đó. Thì có nhiều khi Pháp Hòa ngồi và nhìn cái thùng rác, Pháp Hòa thấy mỗi người tới đó lấy. Và Pháp Hòa thấy rằng cuộc đời này nó cũng hay như vậy đó. Thành nữ trong một con người đầy rác cũng không hẳn là vô dụng. Nếu mà chúng ta biết cái nhìn thì chúng ta sẽ nhận ra từng những cái rác đó để chuyển hóa giúp cho họ. Người Hoa gọi có câu không đánh nhau đâu có quen nhau. Phim Tàu hay có câu đó. Mình không có đụng chạm thì đâu có biết ai bị chày chỗ nào. Cho nên á, phải nhìn đời bằng pháp thân. Và có cặp mắt pháp thân đó rồi, cháu nào mới có hạnh phúc vui vẻ. Tối hôm nay mình hạnh phúc quá, mình đủ giờ để mình học hết cái bài này. Và bây giờ xin đại chúng hãy cùng chắp tay, mình đọc cái bài này như một lời hồi hướng. Cúi đầu kính lại Quan Thế Âm, nguyện lớn vì đời luôn hiện thân, mang thương nhìn đời thường quang chiếu, lắng nghe cứu độ bất trầm luân, cành dương rẫy nước thiên cam lộ, gồm sành tâm con mỏi câu trần. Con xin một lần về nương tựa, nguyện ước ngàn lời xin chính dân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện nhìn sâu vào tâm huân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thấy được tự tánh không. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện sớm lên bờ giải thoát.
Nam mô Bồ Tát Quan
Thế Âm, con nguyện vượt thắng mọi tai ương. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện ngồi trên thuyền Bát Nhã. Nam mô Bồ Tát Quan
Thế Âm,
con nguyện có mặn đủ ba thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thành tựu quả giải thoát.
Nam mô Bồ
Tát Quan Thế Âm, con nguyện nuôi dưỡng đại bi tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện thâm nhập Như Lai tạng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, con nguyện gạn lọc tâm ý trong. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con luôn thoát hầm mãi dùng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm,
cho con đập
vỡ khối trần tâm. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đủ phương tiện quyền xào.
Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm,
cho con xây dựng được tăng thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con chuyển hóa được hờn dần. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con nhỏ được gốc vô minh. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con đưa cao
chánh
định. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, cho con được mắt
sắc tuệ sáng trong. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin trên tay có đóa sen vàng. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin mắt nhìn thấy được pháp thân. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xây dựng tình huynh đệ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện bồi đắp nghĩa đồng môn. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện tâm nói lời ái ngữ. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện học nhìn bằng mắt thường. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện thành tựu hạnh đế đinh. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện chánh niệm sống phân minh. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện định căn mau thành tựu. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện ngày đêm bước kiện hành. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện an cư trên thật địa. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin nguyện được năm mắt sáu thông. Nam mô Bồ Tát Quan Thế Âm, xin cùng con đi vào vùng chiến tranh, chấm dứt đạo binh im hơi bom đạn. Xin cùng con đi vào vùng khổ bình, đem theo linh dược cam lộ thanh lương. Xin cùng con đi vào cõi ma đói, đem theo pháp thuật của hiếu và thương. Xin cùng con đi vào vùng địa ngục, giải trừ nhiệt nào đem lại thanh lương. Xin cùng con đi vào vùng tranh chấp, giải tỏa hận thù tiêu thương. Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. Nam mô Bồ Tát Đại Bi Quan Thế Âm. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả